Chương 21, sư phụ, ngài như thế nào đi vào địa giới? Chương 21, sư phụ, ngài như thế nào đi vào địa giới? Không gian núi, dãy núi trùng điệp ở giữa, ẩn giấu đi từng mảnh cổ lão mà thần bí mộ linh thạch, nơi này chính là yêu tông long nhà khoáng mạch, nơi ở những khoáng mạch này là giữa thiên địa linh khí hội tụ chỗ, cũng là long gia mệnh mạch chỗ. Nhưng mà, muốn khai thác những linh thạch này, lại cần bỏ ra cực kỳ gian khổ cố gắng cùng đại giới. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chưa xuyên thấu nặng nề tầng mây, khu mộ linh thạch bên trong đã là tiếng người huyên náo. Thợ mỏ thân mang áo gai vải thô, cầm trong tay đặt chế xẻng sắt cùng cái cuốc, đạp trên gỗ ghề nhấp nô đường núi, chậm rãi đi vào cái kia u ám thâm thúy trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ, tia sáng lờ mờ, chỉ có lẻ tẻ linh thạch tản ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng bọn hắn tiến lên con đường. Trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng nấm mốc hương vị, xen lẫn linh thạch đặc thù sóng linh khí, để cho người ta đã cảm giác thần bí lại cảm giác kiềm chế. Đông 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 tiếng bước chân nặng nề phá vỡ mỏ linh thạch bình tĩnh, một cái thân mặc yêu tông phục sức đệ tử, thở hồng hộc đi tới khoáng động cửa vào. Trên người hắn tràn đầy vết thương, hắn vừa tới cửa vào liền ngã trên mặt đất. Những đệ tử khác thấy thế, bọn hắn đi qua một tay lấy hắn đỡ dậy, "Long Thất, ngươi thế nào?" "Nhanh, nhanh, nhanh thông chi gia chủ, trong mỏ quặng xuất hiện quái vật, bọn hắn gặp người liền giết, bọn hắn." Bọn hắn Long Thất còn chưa kịp nói xong, hắn liền nhắm mắt lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, long gia đầu khoáng mạch này, có thể nói là long gia an toàn nhất khoáng mạch một trong, cũng là long gia linh thạch chủ yếu nơi phát ra. "Bát trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì?" một vị đệ tử hỏi. Bát trưởng lão ngồi xổm người xuống, hắn cẩn thận quan sát đến Long Thất, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Long Thất quần áo sớm bị quái vật lợi chảo xé rách, lộ ra pha tạp da thịt. Trên người hắn có vết thương dài nhỏ mà thâm thúy, tựa như lưỡi dao xẻ qua, da thịt lật ra ngoài, máu tươi đã ngưng kết thành màu đỏ sậm, lại vẫn có thể nhìn ra lúc đó chiến đấu kịch liệt, có thì rộng thùng thình mà dữ tợn, phảng phất bị cự thạch chọc kích, trung quanh da thịt máu ứ đọng sưng, để lộ ra một loại khó nói nên lời đau đớn. Bát trưởng lão ánh mắt ngưng tụ đứng lên, tòa khoáng mạch này, chúng ta bảo vệ mấy chục năm, nhưng từ chưa nghe nói qua có cái gì quái vật ẩn hiện, chẳng lẽ là thợ mỏ tại làm loạn sao? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ngắm nhìn một phía, mắt sáng như đuốc, phản phất muốn xuyên tấu cái này u ám quáng động, nhìn rõ hết thể trận tướng. Sau đó, hắn chuyển hướng bên cạnh các đệ tử, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, các ngươi có thể từng gặp quái vật dạng này? Có thể là khu mỏ quặng bên trong thợ mỏ có gì dị dạng? Các đệ tử hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu biểu thị không biết. Bát trưởng lão biết rõ việc này không thể coi thường, đối với các đệ tử trầm giọng phân phó nói, chúng ta cần lập tức hành động, triệt để điều tra rõ quặng mỏ này bên trong sự tình quái dị. Đầu tiên, hai vị lập tức khởi hành, đem khoáng mạch phát sinh sự tình hồi báo cho gia chủ. Là, Bát trưởng lão. Hai tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Thứ yếu, các ngươi mấy vị tại khoáng động chung quanh cẩn thận tìm kiếm, nhìn phải chăng có dấu vết khác có thể là chỗ khả nghi. Nếu có người khả nghi, lập tức đem bọn hắn bắt. Là, Bát trưởng lão. Lại là mấy tên đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Bố trí xong đây hết thảy, Bát trưởng lão thì tự mình dẫn đầu một đội đệ tử tiến về khoáng động chỗ sâu, nơi đó linh khí nồng nặc nhất, cũng là quái vật khả năng nhất ẩn hiện địa phương. Theo Bát trưởng lão, một đoàn người càng thấu triệt bước vào cái kia sâu thẳm khó lường khoáng động, một cú khó nói nên lời cảm giác đè nén lặng yên tràn ngập ra. Không khí bốn phía tựa hồ ngưng kết, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Bó đuốc quang mang chập chờn bất định, miễn cưỡng chiếu sáng phía trước khúc chiết uốn lượn đường hầm mỏ, nhưng cũng chiếu rọi ra một mảnh làm người sợ hãi thảm trạng. Long gia đệ tử cùng tận mỏ, giờ phút này lại tản mát các nơi, hoặc nằm lăn tại đất, hoặc co quắp tại nơi hẻo lánh, không một không hiện hiện ra bọn hắn khi còn sống bị thảm liệt công kích. Quần áo của bọn hắn pha toái, trên thân hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết thương, có huyết nhục mơ hồ, có bạch cốt sâm sâm, nhìn thấy mà giật mình. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi, cùng khoáng thạch bụi đất khí tức đan vào một chỗ, tạo thành một loại khó nói lên lời bi ai. Bốn phía, tựa hồ cũng là quái vật tàn phá bừa bãi sau vết tích. To lớn trào ấn thật sâu khắc vào vết đá, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, giữ tợn tiếng gầm gừ tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai, để cho người ta không rét mà run. Những cái kia nguyên bản dùng cho khai thác linh thạch công cụ, giờ phút này cũng là rơi lả tả trên đất, có bị bẻ gãy, có dính đầy máu tươi. Bát trưởng lao tại vách đá trào ấn bên trên sờ lên, trào ấn bên trên vết máu tựa hồ vẫn còn ấm độ. Lông mày của hắn quá chặt, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng bi thống, hắn lập tức làm ra quyết định, đi, chúng ta trở về. Một tên đệ tử đứng dậy, hắn trong ánh mắt cũng là tràn đầy lửa giận. Bát trưởng lão, chẳng lẽ chúng ta không thâm nhập nữa sao? Chúng ta chết nhiều đệ tử như vậy cùng tận mỏ, chẳng lẽ bọn hắn liền chết vô ích sao? Nghe nói như thế, Bát trưởng lão khỏe miệng co giật một chút. Hắn không phải là không muốn xâm nhập, mà là hắn không còn dám xâm nhập. Trên vách đá cái kia trào ấn thật sâu, nếu quả như thật là quái vật lưu lại vậy, căn bản cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Nếu là hắn tiếp tục mang theo đệ tử xâm nhập, bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành quái vật dưới vớt vong hồn. Chúng ta đi đến đây, không có phát hiện một cái người sống, chúng ta thâm nhập hơn nữa đã không có ý nghĩa, các loại gia chủ phái người sau khi đến rồi nói sau. Bát trưởng lão lạnh lùng nói, các đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong hầm mỏ thê thảm cảnh tượng sớm đã để bọn hắn tâm thần bất định bất an, trừ cái kia đứng ra đệ tử. Bát trưởng lão nói chính là, chúng ta chỉ cần bảo vệ cẩn thận khoáng mạch, chờ đợi cứu viện là được. Lại một người đệ tử đứng dậy, bọn hắn ai cũng không muốn đi chịu chết. Đệ tử khác cũng nhao nhao gật đầu, bọn hắn đồng ý lập tức rời khỏi khoáng động. Bát trưởng lão thấy thế, hắn lập tức quay người, mang theo các đệ tử hướng phía cửa hang mà đi. Theo Bát trưởng lão thân ảnh biến mất, một đạo thần bí thân ảnh lặng yên từ khoáng động chỗ sâu hiện hiện. Đạo thân ảnh này bị trong hầm mỏ ánh sáng yếu ớt phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng, lộ ra đặc biệt thần bí khó lường. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Thân ảnh thần bí bên cạnh, một người từ khoáng động trong khe hẹp đi ra, hắn chính là Lâm Thành. Lâm Thành bị người Long Gia đưa đến khoáng động sau, hắn một mực sống ở trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày cơm một trận no bụng một trận, giống như cái xác không hồn bình thường. Cái bóng mơ hồ kia lắc lư mấy lần, hắn nói ra, Lâm Thành, 8 năm trước ngươi cái kia ngang ngược cản rỡ khí diễm đi nơi nào? Nghe vậy, Lâm Thành nhìn thoáng qua thô ráp mà hiện đầy vết thương ngón tay, đó là vô số lần đào móc khoáng thạch dấu vết lưu lại, cũng là hắn phách lối khí diễm tiêu tán đơn ký. Yếu ớt đèn mỏ phía dưới, hiện lộ ra hắn thon gầy mà thân thể mệt mỏi, sớm đã không phải hắn tại Hồng Thiên Tông bên trong tiêu sái tuấn tiếu bộ dáng. Đã từng cái kia lóe ra ngạo mạn cùng ương ngạnh quang mang hai mắt, giờ phút này lại hiện đầy tơ máu, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng cùng vô thần. Ta còn có tư cách phách lối sao? Lâm Thành yếu ớt nói một câu. Có thân ảnh mơ hồ kia nói lần nữa, ta nói có, ngươi liền có, chỉ là ngươi bây giờ loại trạng thái này, để cho ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. A Lâm Thành cười khổ một cái, hắn mặc dù đảo quãng thời gian không lâu lắm, nhưng trong khoảng thời gian này sinh hoạt đã sớm san bằng hắn góc cạnh. Đông, 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 tiếng bước chân nặng nề từ khoáng động chỗ sâu truyền đến, đạo thân ảnh mơ hồ kia, mỗi đi qua địa phương, dưới chân hắn thi thể nhao nhao đứng lên. Từng bước chết đi thợ mỏ, tựa hồ bị thân ảnh mơ hồ kia giao phó sinh mệnh mới. Lâm Thành thấy thế, hắn theo bản năng lui về sau mấy bước. Trong hắc ám, khuôn mặt mơ hồ kia bằng thời gian dần qua rõ ràng. Lâm Thành thân thể run rẩy lên, hắn không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất, "Sư phụ, ngài như thế nào đi vào địa giới?" Chương 22, Trọng Thịnh, vẫn. Chương 22, Trọng Thịnh, vẫn. Mặt trời chiều ngã về tây, vẩy vào không giả sơn trang trang nghiêm trên mái hiên, lộ ra đặc biệt mỹ lệ. Trong vườn, Lâm Tiểu Nha lặng lặng mà ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mặt mũi của nàng mặc dù hơi có vẻ tiểu tụy, nhưng ở Phượng Lai nghi trị liệu bên dưới, thân thể thời gian dần qua chuyển tốt đứng lên. Trong tay nàng nhẹ nhàng nuốt ve một khối đẹp đẽ ngọc bội, đó là khất linh trước khi mất tích lưu lại duy nhất tín vật. Mỗi khi đầu ngón tay chạm đến cái kia lạnh buốt ngọc chất, trong lòng của nàng liền dâng lên một cỗ khó nói nên lời chua xót cùng tưởng niệm. Mỗi một lần chạm đến, đều giống như tại cùng khất linh tiến hành một trận im ắng đối thoại, những cái kia trước kia vui cười cùng nước mắt, giờ khắc này trong đầu chiếu lại. Hốc mắt của nàng không khỏi có chút phím hồng, nhưng này phần kiên cường cùng chấp nhất, lại làm cho nàng từ đầu đến cuối không có để nước mắt rơi xuống. Khất linh, đến cùng là ai đưa ngươi bắt đi? Ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm trở về. Lâm Tiểu Nha trong lòng yên lặng hỏi. Lúc này, ngoài trang viên truyền đến rầm 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 thanh âm, chỉ gặp hai bóng người từ trang viên cửa vào bay ngược tiến đến. To con cùng Tử Viên Hầu ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng toát ra. Phượng Lai Nghi từ trong nhà bay ra, một người một viên đan dược cho To con cùng Tử Viên Hầu cho ăn xuống dưới. Người nào lại dám xông vào không giả sơn trang vườn? Phượng Lai Nghi thanh âm thanh lãnh mà hữu lực, quanh quẩn tại trống trải trong đình viện. Người tới chính là Trọng Thịnh, hắn mày kiếm nhíu chặt, mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, các ngươi chỉ cần đem khất linh giao ra, ta liền không so đo với các ngươi. Nếu không, coi chừng ta đem bọn ngươi trang viên san bằng. Khất Linh. Phượng Lai Nghi than nhẹ một tiếng, bọn hắn còn tại tìm Khất Linh đâu, ngươi con mắt nào nhìn thấy Khất Linh tại sơn trang của chúng ta? To con ở một bên cũng là trợn mắt tròn xoe, muốn lên trước, lại bị Tử Viên Hầu nhẹ nhàng để lại. Tử Viên Hầu mặc dù thụ thương, nhưng trong mắt lóe ra giảo hoạt quan mang, tựa như đang tự hỏi cái gì đối sách. Trọng Thịnh thấy thế, linh lực bạo khởi, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ, các ngươi nếu không tức thời, vậy ta chỉ có thể đắc tội. Bầu không khí trong lúc nhất thời khẩn trương tới cực điểm, không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường. Lúc này, Lâm Tiểu Nha nghe được động tĩnh, nàng cấp tốc mà đến, Trọng Thịnh, sao ngươi lại tới đây? Trọng Thịnh sững sờ, hắn ân cần nói, Lâm Tiểu Nha, ngươi đã hoàn hảo, bọn hắn có hay không làm khó dễ ngươi? Khất Linh, có phải hay không bị bọn hắn bắt đi? Lâm Tiểu Nha mỉm cười, trong nụ cười kia đã có đối với Trọng Thịnh lý giải, cũng có đối với hắn hành vi không tán đồng. Trọng Thịnh, Khất Linh không biết bị ai bắt đi, bọn hắn đang giúp ta đang tìm Khất Linh. Lâm Tiểu Nha, Khất Linh thật không phải bọn hắn bắt đi. Trọng Thịnh hỏi lần nữa. Trọng Thịnh, ta là Khất Linh tiểu di, ta có cần phải lừa ngươi sao? Lâm Tiểu Nha trong giọng nói tràn đầy bất mãn. To con cùng Tử Viên Hầu đỡ lấy đi tới. To con nói ra, Trọng Thịnh, ngươi hay là đi thôi, xem ở ngươi qua nhiều năm như vậy che chở Khất Linh, chúng ta trang viên không làm khó dễ ngươi. A, có đúng không? Trọng Thịnh trong mắt tràn đầy khinh thường, các ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Nói xong, Trọng Thịnh linh lực lần nữa bạo khởi, Khất Linh mất tích tựa hồ để hắn đã mất đi lý trí. Phượng Lai Nghi, To con cùng Tử Viên Hầu, Trọng Thịnh cường đại để bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được tử vong phủ xuống. Rầm rầm rầm. Trọng Thịnh một trường giống như nộ hải sóng to, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Không khí tại thời khắc này phảng phất bị xé nứt, phát ra tiếng gào chát chúa. Cảnh vật bốn phía tại lực lượng khổng lồ trùng kích vào, nhao nhao đã mất đi vốn có yên tĩnh, bụi đất cùng đá vụn bị cuốn lên, tạo thành từng đạo hỗn loạn vòng xoáy. Nhưng mà, ngay tại nguồn lực lượng này sắp đạt tới đỉnh phong, mọi người đều coi là không ai cản nổi thời khắc, trong bụi đất, một thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Người đeo mặt nạ một bộ bó sát người áo xanh, che khuất trên nửa khuôn mặt bàng, chỉ để lại một đôi thâm thúy như bầu trời đêm con mắt, lóe ra quang mang lạnh lẽo. Người chính là Trọng Định. Người đeo mặt nạ thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, nhưng hắn trong giọng nói tựa hồ tràn đầy khiêu khích. Trọng Thịnh, Lâm Nha Nhi ở đâu? Nghe vậy, Trọng Thịnh ánh mắt run lên, chân khí trong cơ thể phun trào, thời khắc chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Địa giới bên trong, biết Lâm Nha Nhi cái tên này người, sợ là ít càng thêm ít. Nghe được Lâm Nha Nhi ba chữ, Lâm Tiểu Nha cả người cũng run rẩy lên, nàng nhìn chăm chú lên người đeo mặt nạ, hắn thật là Lưu Huyền sao? Nhưng là, nàng đã sớm để lộ qua tấm mặt nạ kia, mặt nạ đằng sau nhân căn vốn không phải Lưu Huyền. Hắn đến cùng là ai? Trọng Thịnh động, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình cũng theo đó chuyển động, như là trong cuồng phong tình tùng, kiên cường. Hắn huy quyền mà ra, quyền phong gào thét, mang theo tiếng xé gió, thẳng bức người đeo mặt nạ mà đi. Người đeo mặt nạ khẽ cười một tiếng, thân hình lần nữa trở nên mơ hồ, phản phất dung nhập trong không khí xung quanh, xảo diệu tránh đi Trọng Thịnh công kích. Trọng Thịnh sắc mặt nghiêm trọng, người đeo mặt nạ thực lực sợ không kém hắn, độ kiếp kỳ tu sĩ. Trọng Thịnh, thực lực của ngươi cũng không kém a. Trọng Thịnh, nếu không ngươi nói cho ta biết Lâm Nha Nhi ở đâu, chúng ta đến đây dừng tay. Người đeo mặt nạ bất động thanh sắc nói ra. Ngươi đi chết đi cho ta. Trọng Thịnh chỗ nào chịu được như vậy khiêu khích, cường đại linh lực lần nữa bạo phát đi ra, thẳng đến người đeo mặt nạ tính mệnh. Trọng Thịnh, giữa ngươi và ta cũng không thâm cừu đại hận, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Người đeo mặt nạ thanh âm vang lên lần nữa, nói chuyện ở giữa, hắn đã nhẹ nhõm hóa giải một chiêu này. Mạnh, mười phần cường đại. Trọng Thịnh một kích này có thể so với tiên nhân một kích. Nhưng mà, tại người đeo mặt nạ trong mắt, một kích này tựa hồ liền như là luyện khí kỳ tu sĩ một kích. Trọng Thịnh không ngừng thở phì phò, vừa rồi một kích dành thời gian trong cơ thể của hắn linh lực, hắn căm tức nhìn người đeo mặt nạ, ngươi đến cùng là ai? Trọng Thịnh, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi đến nói cho ta biết, Lâm Nha Nhi ở đâu? Người đeo mặt nạ thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở hắn cánh bên, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Chết, Lâm Nha Nhi sớm đã khó sinh mà chết. Nếu không, Khất Linh làm sao có thể đi theo bên cạnh của ta đâu? Trọng Thịnh nói xong, hắn phá lên cười. Người đeo mặt nạ run nhẹ nhẹ một chút, lửa giận tự nhiên sinh ra, cường đại linh áp ép tới Trọng Thịnh nhanh thở không được. Lâm Tiểu Nha một cái bước xa, ngăn tại Trọng Thịnh phía trước, nàng quát, tỷ tỷ của ta Lâm Nha Nhi căn bản cũng không có sự tình, ngươi không thể giết Trọng Thịnh. Người đeo mặt nạ khỏe miệng co giật một chút, hắn đem linh áp lột xuống. Trọng Thịnh phốc suy thở phì phò, hắn không nghĩ tới người đeo mặt nạ thực lực vậy mà như thế cường đại. Hắn mặc dù đi vào địa giới mới 8 năm, nhưng địa giới cách cục hắn hay là rõ như lòng bàn tay, địa giới khi nào xuất hiện nhân vật cường đại như thế nữa nha. Người đeo mặt nạ này thực lực tựa hồ có thể cùng Phượng Vũ tan tháng bình khởi bình toàn đi. Ngươi muốn biết Lâm Nha Nhi ở đâu? Ngươi đến nói cho ta biết ngươi là ai? Ngươi tìm Lâm Nha Nhi lại là vì cái gì? Trọng Thịnh hỏi. Người đeo mặt nạ nghe vậy, hai con mắt của hắn lóe ra lánh khốc và mang, hắn cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, một cỗ cường đại trước nay chưa từng có linh áp tựa như cùng lũ quét, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Trọng Thịnh thân ảnh, tại cái kia phô thiên cái địa, phản phất có thể thôn vệ hết thể cường đại linh áp phía dưới, lộ ra nhỏ bé như vậy cũng bất lực. Hai con mắt của hắn trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng kinh ngạc. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra thống khổ rên rỉ. Cặp mắt của hắn bắt đầu sung huyết, khoe miệng tràn ra máu tươi, đó là hắn nội tạng tại linh áp đè xuống vỡ tan dấu hiệu. Hắn khó khăn mở to miệng, muốn phát ra sau cùng hò hét, nhưng thanh âm lại bị linh áp vô tình thôn phệ, chỉ để lại từng chuỗi yếu ớt mà tuyệt vọng khí tức. Lâm Tiểu Nha thấy thế, nàng muốn lên trước ngăn cản người đeo mặt nạ, chỉ là cường đại linh áp để nàng khó mà tới gần người đeo mặt nạ. Chỉ là thời gian qua một lát đi qua, Trọng Thịnh ngã xuống trong vũng máu, vẫn. Người đeo mặt nạ tiện tay vung lên, nói ra, to con, đem trang biên quét sạch sẽ. Nói xong, hắn muốn xoay người rời đi. Lâm Tiểu Nha đại thủ chống ra, ngăn trở người đeo mặt nạ đường đi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn biết? Không sai. Vậy ngươi đi theo ta đi. Chương 23, Ngọc Ly chuyện cũ chương 23, Ngọc Ly chuyện cũ Lạc Nguyệt Thành, ngoài thành, cổ đạo phía trên, một chi trùng trùng điệp điệp đưa thân đội ngũ, chính chậm rãi đi tiến đang trong đường về. Đội ngũ kéo dài vài dặm, lụa đỏ treo trên cao, đèn lồng nhẹ lay động, tỏa ra mỗi một vị người đi đường trên mặt vui sướng cùng không bỏ. Tiếng vó ngựa, xa luân âm thanh sen lẫn thành một bài du dương trước nhạc, quanh quẩn tại trống trải trên vùng quê. Quản gia Trọng Diêm cưỡi ngựa mà, mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú lên bốn phía, thỉnh thoảng quét về phía chiếc kia trang trí phức tạp xe ngựa. Trên mặt của hắn treo mỉm cười thản nhiên, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một loại khó nói nên lời nhạy cảm cùng cảnh giác. Đúng lúc này, trong xe ngựa đột nhiên truyền đến đại trưởng lao Trọng Dung cái kia trầm ổn mà hữu lực thanh âm, "Trọng Diêm, chúng ta khi nào có thể tới Lạc Nguyệt Thành a?" Trọng Diêm nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, lập tức tập trung ý chí, hắn từ trên ngựa xuống tới, bước nhanh đi hướng xe ngựa. Bước tiến của hắn mặc dù nhanh, nhưng lại không mất ổn trọng, mỗi một bước đều lộ ra như vậy ung dung không đội. "Đại trưởng lão, chúng ta đã đến Lạc Nguyệt Thành bên ngoài." "Đại trưởng lão, ngài có gì phân phó?" "Trọng Diêm, ngươi đi trước Lạc Nguyệt Thành thông báo một chút, sau đó chúng ta lại vào thành." Trọng Dung nói ra. Trọng Diêm sững sờ, Trọng Dung khi nào cẩn thận như vậy là, "Đại trưởng lão, lão nô cái này đi thông báo nhị cung chủ." Trung trung điệp điệp đội ngũ dừng lại tại Lạc Nguyệt Thành bên ngoài, một thất khoái mã hướng phía Lạc Nguyệt Thành cấp tốc mà đi. Lạc Nguyệt cung điện, sâu thẳm mà trang nghiêm trong đại điện, thời gian phảng phất ngưng kết tại giờ khắc này, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy nơi xa gió xuyên qua mái nhà còn ngấm khẽ. Tia sáng lờ mờ, vài chén rơi ánh đến, bỏ ra sặc sỡ bóng dáng. Ngọc Ly, giờ phút này đang đứng tại trong đại điện, trước mặt của nàng, một tấm đẹp đẽ trên bàn trà, đột ngột trưng bày một bộ bị bạch bố bao trùm thân ảnh. Vâng kia quyết, cái kia thân hình, cho dù là cách bạch bố, cũng đủ làm cho Ngọc Ly tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Nàng chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều giống như đạp ở đám mây, nhẹ nhàng không có tin tức. Khi đầu ngón tay rốt cục chạm đến cái kia băng lãnh bạch bố biên giới lúc, Ngọc Ly hốc mắt không tự chủ được cả bước. Nàng hít sâu một hơi, cố nén trong lòng bi thống cùng chấn kinh, chậm rãi xốc lên bạch bố. Trọng Thịnh, cái kia từng cùng nàng kể vai chiến đấu, cùng chung vô số nan quan bản thân, giờ phút này lại lặng lặng nằm ở nơi đó, khuôn mặt tan tưởng, cũng rốt cuộc không cách nào đáp lại nàng kêu gọi. Trong con mắt của hắn, tựa hồ còn lưu lại cuối cùng một tia chưa hết tiếc nuối cùng không bỏ, để Mộc Ly tim như bị dao cắt. Ngay tại một ngày trước, một đạo tà phong mà qua, Trọng Thịnh thi thể liền xuất hiện ở Lạc Nguyệt cung điện bên trong, cái này khiến toàn bộ Lạc Nguyệt thành khẩn trương lên. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết lại, thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa. Mộc Ly trong đầu hiện lên từng màn cùng Trọng Thịnh cùng chung thời gian. những cái kia vui cười, những nước mắt kia, những cái kia kể vai chiến đấu cả ngày lẫn đêm, bây giờ đều hóa thành vô tận bi thương cùng tưởng niệm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve Trọng Thịnh gương mặt, suy nghĩ của nàng phảng phất về tới 1000 năm trước. Mộng Ly, ngươi thật muốn đi Bắc Hoang Chi địa sao? Trọng Thịnh thanh âm từ Mộng Ly sau lưng truyền đến. Trọng Thịnh, lệnh của sư phụ, ta khó mà chống lại. Mộng Ly cũng có chút không bỏ. Mộng Ly, vậy ta đi chung với ngươi Bắc Hoang Chi địa, ngươi cảm thấy thế nào? Trọng Thịnh mỉm cười. Trọng Thịnh, ngươi là dân tộc Trọng gia người thừa kế thứ nhất, sư phụ sợ là sẽ không đồng ý ngươi đi Bắc Hoang Chi địa. Cho nên, ngươi cũng đừng náo loạn. Mộng Ly ôn nhu nói. Ha ha ha. Trọng Thịnh mỉm cười. Mộng Ly, ta tự sẽ có biện pháp, ngươi cứ yên tâm tốt. Bắc Hoang Chi địa bên trong, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cuốn lên đầy trời cát vàng, đem mảnh đất này tạo thành một cái tàn khốc chiến trường vô tình. Một đám người dắt dịu nhau, phía sau bọn họ Bắc Hoang Chi địa bên trong tông môn đệ tử không ngừng truy sát mà đến. Trọng Thịnh đứng tại đội ngũ phía trước nhất, bóng lưng kiên định mà quyết tuyệt, hắn liền đẩy ra Mộng Ly. Mộng Ly, ngươi mang theo các đệ tử đi trước, ta sau đó liền đến. Trọng Thịnh thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều để lộ ra không thể nghi ngờ kiên định. Hắn quay người nhìn về phía Mộng Ly, trong mắt tràn đầy thâm tình cùng cứng bỏ, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm đối với nàng cùng kỳ vọng. Mộng Ly biết rõ thời khắc này tình thế nghiêm trọng, cũng minh bạch Trọng Thịnh quyết định ý vị như thế nào. Nàng cầm thật chặt Trọng Thịnh tay, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Trọng Thịnh, ngươi nhất định phải còn sống trở về, ta chờ ngươi." Nói xong, Mộng Ly hít sâu một hơi, quay người dẫn đầu tông môn đệ tử, dọc theo một đầu đốn lượn đường mòn, cấp tốc trốn về phương xa. Trọng Thịnh hướng phía đi xa bóng lưng cười cười, lẻ loi một mình, lưu tại nguyên địa. Hắn rút ra trường kiếm, kiếm tiêm tại ánh nắng chiều bên dưới lóe ra hàn quang. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà quyết tuyệt, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng bất khuất đều chút xuống tại trên thanh kiếm này. Đông 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 tiếng bước chân, phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Mộc Ly đứng lên, nàng căm tức nhìn đến đây thị nữ, phảng phất tại không ngừng giận dữ mắng mỏ thị nữ phá vỡ nàng mỹ hảo mộng cảnh. "Chuyện gì?" Mộc Ly phẫn nộ nói. "Hai, nhị cung chủ, lớn, đại trưởng lão đã đến Lạc Nguyệt thành bên ngoài, đại trưởng lão phái người đến đây thông báo." Thị nữ lập tức quỳ xuống nói ra. "Biết đi xuống đi." Thị nữ không còn dám quấy rầy, nàng không người không dám ngẩng đầu cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện. Đợi đến thị nữ rời đi, Mộc Ly nước mắt rốt cục tại thời khắc này vỡ đê xuống, lướt qua gương mặt, nhỏ xuống tại Trọng Thịnh tay lạnh như băng bên trên, tóe lên từng vòng gợn sóng. Đúng lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, Việt Vân Tuy chẳng biết lúc nào đi tới trong đại điện, nàng nhìn chăm chú lên Trọng Thịnh thi thể. "Nhị tỷ, nam nhân này liền là của ngươi." Cái kia nhược lăng Mộc Ly lau lau nước mắt, ánh mắt kia giống như một đạo hàn quang, phảng phất có thể thôn vệ Việt Vân Tuy bình thường. "Việt Vân Tuy, ngươi câm miệng cho ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám xé nát miệng của ngươi sao?" Việt Vân Tuy nội tâm lộn bột một chút, nàng chưa từng thấy như là sắt thần giống như Mộc Ly. "Nhị tỷ, có lỗi với, tiểu muội lỡ lời." "Lăng nhị tỷ, tiểu muội lăng có thể, nhưng là Trọng Dung đã đến Lạc Nguyệt cung điện, cái này Trọng Thịnh không sai." Trọng Thịnh cùng Trọng Dung cùng nhau xuất hiện ở không giả thành Long gia, bây giờ Trọng Thịnh thi thể lại là nằm tại Lạc Nguyệt cung điện bên trong. Cái này muốn để Trọng Dung biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Mà lại, Trọng Thịnh là thế nào chết? Mộc Ly căn bản cũng không biết. Từ Trọng Thịnh thương thế đến xem, hắn không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn là bị linh áp đánh gãy tâm mạch mà chết. Địa giới phía trên, có thể có thực lực như thế người, sợ là trừ Phượng Vũ Tam Nguyệt Chi bên ngoài, cơ hồ không có những người khác. Thật chẳng lẽ chính là nàng giết chết sao? Mộc Ly không khỏi nói một câu. "Nhị tỷ, đại tỷ sẽ không giết Trọng Thịnh." Việt Vân Thúy cẩn thận từng ly từng tí nói ra. "Việt Vân Thúy, ngươi vì sao chắc chắn như thế?" "Nhị tỷ, địa giới phía trên còn có một người có thể giết Trọng Thịnh." "Ai?" "Lưu Huyền." "Lý do?" "Nhị tỷ, Trọng Thịnh tại Bắc Hoang Chi địa mang đi Nhược Lăng, mà Nhược Lăng là Lưu Huyền thế tử, cho nên Lưu Huyền có 10 phần lý do giết Trọng Thịnh. Ngươi có thể xác định Lưu Huyền trên mặt đất giới sao?" "Nhị tỷ, Huyền Tông tại Bắc Hoang Chi địa tìm Lưu Huyền 8 năm, bọn hắn đều muốn đào sâu 3 thước đều không có tìm tới Lưu Huyền bóng dáng." "Nhị tỷ, ngươi nói Lưu Huyền sẽ còn tại Bắc Hoang Chi địa sao?" Ngọc Ly nắm đấm nắm đến từ từ rung động. "Lưu Huyền, thù này ta cùng ngươi không đội trời chung, ta nhất định phải giết ngươi." Việt Vân Thúy cười khổ một cái, Lưu Ly Tiên Cung bên trong sớm có nghe đồn, Lăng Nhược Lăng chính là Mộc Ly con gái tư sinh, mà cùng Mộc Ly có chuyện xấu chính là Trọng Thịnh. Trọng Thịnh chân chính là Lưu Huyền giết chết, cái kia Lưu Huyền không phải giết mình nhạc phụ sao? Nếu để cho Lăng Nhược Lăng biết về sau Lưu Huyền làm sao đối mặt nàng nha. Việt Vân Thúy cảm giác vấn đề này càng ngày càng phức tạp. "Nhị tỷ, đại trưởng lão Trọng Dung tới, ngươi hay là trước trông thấy nàng đi, hết thảy hay là dẹp an định là chủ." Việt Vân Thúy khuyên. "Trọng Thịnh cái chết, bây giờ còn không thể lộ ra. Không phải vậy Lưu Ly Tiên Cung bên trong nhất định đại loạn." Chương 24, Lưu Huyền giả chương 24, Lưu Huyền giả Lạc Nguyệt thành bên ngoài, Mộc Ly sứ giả bái kiến Trọng Dung, bọn hắn lấy Mộc Ly bế quan làm lý do cự tuyệt Trọng Dung vào thành. Trọng Dung 10 phần hiểu rõ Mộc Ly, theo Trọng Thịnh bị lưu tại Bắc Hoang chi địa, Mộc Ly cả người không quả quyết rất ít lại tham dự Lưu Ly Tiên Cung bên trong sự tình. Trọng Diêm chờ đợi tại bên cạnh xe ngựa, lại trưởng lão, ngài nhìn Trọng Diêm, nếu Mộc Ly bế quan, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy chúng ta về Lưu Ly Tiên Cung đi. Trọng Dung đường vòng Lạc Nguyệt thành, nàng bất quá là đến phục mệnh, nàng cùng Mộc Ly ở giữa cũng không có giao tình gì. Ra lệnh một tiếng, đưa thân đội ngũ cũng không vào Lạc Nguyệt thành, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía Lưu Ly Tiên thành phương hướng mà đi. Việt Vân Tuy đứng tại Lạc Nguyệt thành bên trên, nàng nhìn chăm chú lên đội ngũ thật dài, Trọng Thịnh cái chết, đến cùng là người phương nào cách làm đâu? Lưu Huyền, Phượng Vũ Tam Tháng, hay là? Việt Vân Tuy không khỏi nhớ tới Long Gia trên tiệc cưới, nàng nhìn thấy một đôi quen thuộc con mắt, ánh mắt kia chủ nhân chính là Trần Tông Vương. Thật là Trần Tông Vương sao? Chẳng lẽ nàng muốn gây ra Lưu Ly Tiên Cung bên trong tranh đấu sao? Việt Vân Túy ngay trước Mộng Ly mặt, nàng cũng không có nhắc lên Trần Tông Vương. Nàng hiểu rất rõ Mộng Ly, nàng một khi nâng lên Trần Tông Vương, cái kia yêu tông sẽ bị Mộng Ly bay đến long trời lở đất, gà chó không yên. Cứ tiếp như thế, Lưu Ly Tiên Cung cùng yêu tông ở giữa cũng nhất định gây nên một trận đại chiến. Trước hết để cho Lưu Huyền có một chút nổi, tựa hồ có thể tạm thời bình định một chút phong ba. Ai Việt Vân Túy trường thở dài một tiếng, hy vọng Trọng Thịnh Chân không phải Lưu Huyền giết chết, không phải vậy khó mà cùng Nhược Lăng bàn giao a. Nói xong, Việt Vân Túy hướng phía Lạc Nguyệt Thành cấm địa mà đi. Không già trang viên, Lâm Tiểu Nha đi theo tại người đeo mặt nạ sau lưng, hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng lờ mờ. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, bốn phía tia sáng tựa hồ bị một loại nào đó lực lượng vô hình lặng yên thôn phệ, chỉ còn lại sặc sỡ quang ảnh, tại mờ tối dáng dấp hiểu điệu. Không khí chung quanh càng ngày càng kiềm chế, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên nặng nề mà gian nan. Lâm Tiểu Nha nhịp tim không tự chủ được gia tốc, nàng cảm thấy một cô áp lực vô hình bao phủ ở trong lòng, để nàng cơ hồ không thở nổi. Tới đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Lâm Tiểu Nha kém chút nhảy dựng lên. Lâm Tiểu Nha ngắm nhìn bốn phía, người đeo mặt nạ sớm đã mất đi bóng dáng. Ai ở nơi nào? Lâm Tiểu Nha hướng phía yếu ớt quang ảnh địa phương đi đến. Tiểu Nha, ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Chỗ hắc ám thanh âm càng ngày càng quen thuộc. Tỷ phu, ngươi thật là tỷ phu sao? Lâm Tiểu Nha cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Một trận đột nhiên xuất hiện gió, trong huyệt động cái kia mấy sợi ánh sáng yếu ớt cũng theo đó chập chờn. Ngay tại quang ảnh này giao thoa, mê ly hoảng hốt thời khắc, một vị gần đất xa trời người chậm rãi đi ra khỏi hang động bóng ma. Tóc của hắn sớm đã hoa râm như tuyết, thưa thất tản mát ở đầu vai, mặc trên người một kiện cũ nát trường bào, nhan sắc khó mà phân biệt, nhưng chỉnh tề sạch sẽ. Lâm Tiểu Nha thấy thế, hốc mắt của nàng trong nháy mắt ướt, nàng run rẩy thanh âm hô, "Tỷ phu, thật là ngươi sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Huyền trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, hắn nhẹ nhàng vô vô Lâm Tiểu Nha mu bàn tay, trấn an nói, "Tiểu Nha, đừng khóc. Những năm này ta đã trải qua rất nhiều chuyện, có một số việc một lời khó nói hết." Lâm Tiểu Nha cầm thật chặt Lưu Huyền tay, nàng nghẹn ngào hỏi, "Tỷ phu, ngươi không phải tại Bắc Hoang Chi địa sao? Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì?" Lưu Huyền cười khổ một cái, hắn vốn đang không có ý định gặp Lâm Tiểu Nha, nhưng theo Trọng Thịnh cái chết, rất nhiều chuyện không thể không sớm chuẩn bị. "Tỷ phu, đan điền của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Lâm Tiểu Nha cảm nhận được Lưu Huyền toàn thân không có chút nào linh lực, nàng không khỏi kích động. "Ha ha," Lưu Huyền mỉm cười, hắn tựa hồ sớm đã tiếp nhận sự thật này. 8 năm trước, hắn tại Bắc Hoang Chi địa động thiên trong phúc địa, đan điền của hắn bị ngọc đàn phá, cầm đi thiên địa chi chìa. Hắn tại mê mang bên trong, hắn gặp được Cửu Long Thánh Nhân phân thân lưu tại động thiên phúc địa bên trong cái kia một tia thần thức, hắn mới hiểu được ngọc đàn khổ tâm. Nguyên lai trong cơ thể hắn nguyên linh, cũng là Cửu Long Thánh Nhân phân thân lưu lại đan điền của hắn bị phá, hắn có thể thôn phệ Cửu Long Thánh Nhân phân thân lưu lại đan điền. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới, Hồng Thiên Lão Tổ sẽ ở lúc này tới quấy rối. Ngay sau đó, Malada vì ngăn cản Hồng Thiên Lão Tổ điên cuồng, hắn phát động ma tộc cấm kỵ Malada vĩnh hằng. Từ đó làm cho Bắc Hoang Chi Điệu bên trong lỗ đen mở ra, Lưu Huyền cứ như vậy được đưa tới không giả núi bên trong. 8 năm qua, hắn nhận Malada vĩnh hằng ảnh hưởng, đan điền của hắn một mực không cách nào tự lành, thân thể của hắn cơ năng cũng tại từng ngày làm hỏng. Nếu không có lấy nguyên quả đàn trèo trống, hắn đoán chừng đã sớm không cách nào kiên trì đến bây giờ. Về phần to con, Tím Viên Hầu, Phượng Lai Nghi cùng mặt nạ người, bọn hắn đều là Lưu Huyền đi vào không giả núi đằng sau thu đồ đệ. Bọn hắn vốn là không giả trong núi yêu tộc, bọn hắn một mực nhận yêu tông áp chế, theo Lưu Huyền xuất hiện, Lưu Huyền hóa hình đan để bọn hắn hóa hình làm người. Nhắc tới cũng kỳ quái, yêu tộc hóa hình làm người, bọn hắn ác gặp thiên khiển. Nhưng mà bọn hắn tại Lưu Huyền bên người độ kiếp, bọn hắn bất quá lọt vào mấy lần xét đánh, bọn hắn liền nhẹ nhõm biến thành nhân loại. Bọn hắn tại cảm kích phía dưới, bọn hắn ngao ngao bái Lưu Huyền vị sư. "Tiểu Nha, tỷ tỷ ngươi đâu?" Lưu Huyền hỏi. "Tỷ phu, 8 năm qua ta cũng là tại gần nhất mới gặp được tỷ tỷ, chỉ là nàng hiện tại cũng không gọi Lâm Nha Nhi. Vậy bây giờ nàng tỷ phu, tỷ tỷ gọi Lăng Được Lăng, nàng là Lưu Ly Tiên Cung nhị cung chủ đệ tử, nàng hiện tại sinh hoạt tại Lạc Nguyệt Thành." Lâm Tiểu Nha tại không giả ngoài thành, nhìn thấy Lăng Nhược Lăng một khắc này, nàng mới biết được Lăng Nhược Lăng thân phận. "Lăng Nhược Lăng?" Lưu Huyền Nhược có chút suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Lâm Tiểu Nha, "Tiểu Nha, Tử Nguyệt Tiên Nhân phần hôn ước kia đâu?" Lâm Tiểu Nha sững sờ, "Tỷ phu, ngươi làm sao hôn ước biết ở ta nơi này?" "Tiểu Nha, ngươi lấy ra chính là..." A, Lâm Tiểu Nha đem hôn ước đem ra, hôn ước không tự chủ được trôi dạt đến trong trời cao. Hôn ước quyển trục từ từ triển khai, hôn ước bên trên chữ bắt đầu từng cái hiện ra. Theo hôn ước không ngừng triển khai, Lưu Huyền hai chữ có thể thấy rõ ràng, nhưng đến Lăng Nhược Lăng ba chữ, lại là bắt đầu từ bắt đầu mơ hồ. Lâm Tiểu Nha thấy thế, nàng không khỏi hô to lên, "Tỷ phu, hôn ước này làm sao lại thay đổi đâu?" Tân nương danh tự trở nên mơ hồ không rõ. Lưu Huyền đối với hôn ước cũng là nhìn không thấu, Tử Nguyệt Tiên Nhân đến cùng là thế nào cái ý tứ a? Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, hôn ước bên trên chữ theo gió tung bay rát, quyển trục tại dưới ánh nến trở nên hư ảo. Lưu Huyền ánh mắt ngưng tụ đứng lên, quyển trục hư ảnh bên trong phảng phất có sóng linh khí, đan điền của hắn cùng linh khí này ba động tựa hồ đạt được cộng minh. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Hôn ước tiêu tán trong không khí. "Tỷ phu, hôn ước này làm sao lại không có đâu?" Lâm Tiểu Nha khó có thể lý giải được. "Tiểu Nha, có lẽ theo Long gia cử hành hôn lễ, hôn ước liền mất hiệu được thôi." Lưu Huyền tùy ý nói ra. "Tỷ phu, Khất Linh bị người bắt đi, ngươi làm sao lại một chút không nóng nảy?" Lâm Tiểu Nha hỏi. "Tiểu Nha, ta cùng Khất Linh ở giữa có huyết mạch liên hệ, nàng hiện tại rất tốt, ngươi cứ yên tâm tốt, đến thời gian nhất định, nàng sẽ bình an trở về." Lưu Huyền đi vào địa giới đằng sau, đan điền của hắn mặc dù không có khôi phục, nhưng hắn tựa hồ nhiều một hạng bản mệnh kỹ năng, hắn có thể cảm nhận được thân nhân ở giữa huyết mạch tồn tại. Khất Linh phát hiện, hắn chính là dựa vào bản mệnh kỹ năng phát hiện. Tỷ phu, vậy ngươi vì sao muốn giết Trọng Thịnh? Hắn mặc dù mang đi tỷ tỷ và ta, nhưng hắn dù sao cũng là Khất Linh thủ hộ giả. Lâm Tiểu Nha có quá nhiều nghi vấn. Tiểu Nha, rất nhiều chuyện không phá thì không xây được, Trọng Thịnh chết chưa hẳn chính là chuyện xấu. Tiểu Nha, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có chút mệt mỏi. Lâm Tiểu Nha gật gật đầu. Lưu Huyền cải biến nhiều vô cùng, nàng nhìn xem Lưu Huyền tập tên bóng lưng, nàng yên lặng quyết định, nàng nhất định phải tìm tới có thể chữa trị đan điền linh dược. Chương 25, ma tu chưa hẳn chính là ma. Chương 25, ma tu chưa hẳn chính là ma. Màn đêm buông xuống, Long phủ trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng, lại khó nén Long Thịnh hai đầu lông mày ngưng trọng cùng lửa giận. Trên thư án, một phong mật tín lặng lặng nằm, phía trên dùng chu sa phát họa ra cấp báo hai chữ, như là hai thanh lưỡi dao, đâm thẳng Long Thịnh trong lòng. Không giả sơn linh khoáng thạch mạch, đây chính là Long gia tài nguyên chủ yếu nơi phát ra. Bây giờ, đầu khoáng mạch kia lại bị quái vật chiếm cứ, Long gia đã phái mấy đợt nhân mã tiến đến trợ giúp. Nhưng mà, tiến đến trợ giúp con em Long gia, toàn bộ bạt vô âm tín, không biết sinh tử. Mộ linh thạch có cỡ nào quái vật tập kích? Vậy mà như thế cường đại. Long Thịnh bỗng nhiên vụ án thư, chấn động đến trên bàn văn phòng tứ bảo một trận lay động, mực nước vẩy ra, nhuộm đen trắng loan giấy tuyên. Hắn đứng người lên, thân thể khôi ngô tại dưới ánh nến kéo dài, bỏ ra một mảnh nặng nề bóng ma. Người tới. Trầm thấp mà hữu lực thanh âm trong thư phòng quanh quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cánh cửa khẽ mở, quản gia Long Diễn sinh đội vàng mà vào, gặp Long Thịnh thần sắc nghiêm trọng, trong lòng đã đoán được mấy phần. Gia chủ, ngài có gì phân phó? Hắn cung mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Long Thịnh xoay người lại, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Long Diễn Sinh, mộ linh thạch sự tình, ngươi nhưng có biết? Long Diễn Sinh trong lòng run lên, vội vàng đáp, hồi bẩm gia chủ, lão nô vừa lấy được mật báo, đang muốn hướng ngài bẩm báo. Long Thịnh cầm lấy trên bàn mật báo, trong tay hắn giương lên, ta sớm đã nhìn qua mật báo bên trên sự tình là thật hay không? Hồi bẩm gia chủ, mật báo bên trên tình huống cơ bản là thật, bát trưởng lão đã phái mấy đợt đệ tử trở về, khóa mạch tình huống đáng lo. Long Diễn Sinh ánh mắt hết sức phức tạp, hắn biết rõ việc này phức tạp cùng tính nghiêm trọng, nếu như xử lý bất đương, Long gia sợ là sẽ phải rớt xuống ngàn trượng. Bát trưởng lão lần thứ nhất phái người hồi Long nhà, Long Diễn Sinh cũng không có đem khoáng mạch sự tình để ở trong lòng, đồng thời cũng không có bẩm báo cho Long Thịnh. Hắn chỉ là phái Long gia tinh nhuệ đi mỏ linh thạch trận. Nhưng mà ai biết, Long gia tinh nhuệ tiến vào quặng mỏ linh thạch đằng sau, sống không thấy người chết không thấy xác, bọn hắn ai cũng không đi ra quặng mỏ linh thạch. Sống chết không rõ. Bát trưởng lão lần thứ hai phái người đến Long gia cứu viện, Long Thịnh đã tiến nhập bế quan. Rơi vào đường cùng, Long Diễn Sinh lần nữa phái nhóm thứ hai tinh nhuệ mà đi, kết quả có thể nghĩ, tất cả tinh nhuệ tiến vào quặng mỏ linh thạch đằng sau, không một người đi tới. Hừ, chỉ là quái vật, cũng dám ở ta Long gia trên địa bàn dương ai. Long Thịnh tức giận hừ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Chuyện ta làm cho, lập tức triệu tập gia tộc tinh nhuệ, theo ta thân phó khoáng mạch, nhất định diệt trừ những quái vật kia, bảo đảm ta Long gia cơ nghiệp không ngại. Long Diễn Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vẻ kính nể, lập tức không người lĩnh mệnh, là gia chủ. Lao nô cái này đi an bài, định không phụ gia chủ nhờ vả. Nói xong, Long Diễn Sinh lần nữa không người, sau đó quay người rời đi, bước chân vội vàng, lại kiên định là thường. Trong thư phòng, Long Thịnh nhìn qua Long Diễn Sinh bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp cảm xúc. Hắn biết, trận chiến này chỉ có thể thắng không có khả năng bại, không giả trong núi mỏ linh thạch liên quan đến lấy Long gia mệnh mạch. Trận chiến này một khi thất bại, Long gia nhất định không gượng dậy nổi, cái kia yêu tông ngũ đại gia tộc tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội phản công. Không giả núi, Long gia mỏ linh thạch chỗ sâu. Lâm Thành nhìn chăm chú lên từng cái xác không hồn con em Long gia, nội tâm của hắn ngũ vị tạp trần, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Sư phụ, cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Thành trong thanh âm tràn đầy run rẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồng Thiếu Nhân, ý đồ từ hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt tìm tới một tia đáp án. Hồng Thiếu Nhân mỉm cười, trong nụ cười kia tràn đầy ấm áp cùng tự ái. Thành Nhi, đây cũng là Hồng Thiên Tông chân chính phương pháp tu luyện, ma tu. Ma tu. Lâm Thành sững sờ, Hồng Thiên Tông tại Bắc Hoang chi địa, vậy nhưng xem như danh môn chính phái, ma tu làm sao lại là Hồng Thiên Tông chính đạo phương pháp tu luyện đâu? Thành Nhi, thế sự vô thường, lòng người dễ biến. Người ta đều chẳng qua là trong thế giới mênh mông này một hạt bụi, theo gió mà động, theo nước mà chảy. Hồng Thiếu Nhân lúc nói chuyện tràn đầy dáng tươi cười, trong nụ cười kia đã có đối với chuyện cũ hoài niệm, cũng có đối với hiện trạng thản nhiên tiếp nhận. Hồng Thiên lão tổ xuất hiện, sau đó Hồng Thiên Tông đệ tử bị biến thành ma yêu, cùng đằng sau mấy trăm ngàn ma yêu bị diệt vong. Hồng Thiếu Nhân toàn bộ ôn lại một lần, nếu không phải hắn lui lại kịp lúc, hắn chỉ sợ sớm đã cắt đuổi trở về với cắt đuổi. Bất quá, Hồng Thiếu Nhân cũng nhân họa đắc phúc. Hắn tại Hồng Thiên Tông trong cấm địa, đạt được Hồng Thiên lão tổ lưu lại ma tu công pháp, để hắn ma yêu chi thân đạt được chúng sinh. Đợi đến hắn ma tu công pháp đại thành thời khắc, trong cấm địa một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem hắn đưa đến địa giới. Lâm Thành nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. 8 năm qua, Lâm Thành nhận hết quất đụng, hắn phảng phất thấy được trước kia bị hắn lăng đục người, nhân sinh của hắn cũng bởi vậy phát sinh chuyển biến cực lớn. Sư phụ, ngài thật cho là làm như vậy đúng sao? Đem Long gia tử đệ biến thành ngài nô bộc, dùng nỗi thống khổ của bọn hắn cùng tuyệt vọng đến thành tựu ngài dạ tâm. Dạ tâm. Hồng Thiếu Nhân trầm mặc một lát, Lâm Thành cải biến, để hắn có chút trở tay không kịp. Lâm Thành trước kia phần dạ tâm kia, sợ là sớm đã ma diệt. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng, Thành Nhi, mỗi người đối với cùng sai định nghĩa cũng khác nhau. Trong mắt của ta, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của ta, vô luận thủ đoạn như thế nào, đều là đáng giá. Sư phụ, ngươi thay đổi. Hắc hắc. Hồng Thiếu Nhân lại là mỉm cười, Lâm Thành, ngươi sao lại không phải đâu? Lâm Thành đứng lên, hắn chỉ biến thành ma yêu thợ mỏ, cùng biến thành nô bộc con em long già, nói ra, sư phụ, bọn hắn rõ ràng đã chết đi, bọn hắn tại sao lại sống đâu? Thành Nhi, đây mới là Hồng Thiên Tông chân chính ma tu công pháp, bộ công pháp này có thể làm chết đi phàm nhân biến thành ma yêu, có thể làm cho tu tiên giả biến thành ma tu người. Thành Nhi, ngươi nguyện ý cùng ta tu luyện ma tu công pháp sao? Sư phụ, ta Lâm Thành do dự. Thành Nhi, đây là nhược nhục cường thực thế giới, ngươi không có thực lực cường đại, ngươi chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Thành Nhi, ngươi minh bạch cái đạo lý sao này? Hồng thiếu nhân lời nói thật sâu đâm nhói Lâm Thành tâm. Lâm Thành đi vào địa giới, hắn luân lạc tới tình cảnh bây giờ, còn không phải hắn vô cùng nhỏ yếu sao? Sư phụ, ta phi thường lý giải ngươi nói, nhưng ở thế giới này, ma tu sợ là không bị chính đạo chỗ tán thành a. Thành Nhi, ngươi sai ma chưa chắc là tà môn ma đạo, tiên cũng chưa hẳn là danh môn chính đạo. Thành Nhi, chỉ cần tâm của ngươi là chính cần gì phải quan tâm ánh mắt của người khác. Đúng lúc này, trong hầm mộ lần nữa truyền đến động tĩnh. Hồng thiếu nhân nghe được động tĩnh này, khoe miệng của hắn bên cạnh âm hiểm cười một chút, hắn ma khí bạo khởi, quét sạch toàn bộ quặng mỏ linh thạch. Trong hầm mộ nằm dưới đất thi thể, nhao nhao nhận ma khí xâm nhập, bọn chúng toàn bộ đứng lên, đám ma yêu hướng phía con em long già công kích mà đi. Yêu tông, trong tông môn. Đông 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 tiếng bước chân dồn dập phá vỡ tông chủ trong thư phòng bình tĩnh. Trần Tông Phương để quyển sách trên tay xuống, hướng phía người tới nhìn thoáng qua, người của Long gia động sao? Phu nhân, Long gia tinh nhuệ ra hết, tháng tử của chúng ta nhìn thấy Long Thịnh tự thân lên trận. Nghe vậy, Trần Tông Phương hai mắt tỏa sáng, chỉ là nàng lập tức bình tĩnh lại, lại dò xét, các ngươi nhất định phải tra rõ ràng Long Thịnh có phải hay không tự mình xuất chinh. Long Thịnh cũng không có đơn giản như vậy, hắn thế thân thật sự là nhiều lắm, mỗi lần đều cho là hắn tự mình xuất chiến. Nhưng mà, khi ngũ đại gia tộc xuất động số lớn nhân mã thời điểm, Long Thịnh lại một lần nữa xuất hiện ở Long gia. Là, phu nhân. Tên đệ tử kia lập tức thối lui ra khỏi thư phòng. Long Thịnh, chỉ cần ngươi đích thân tới mộ linh thạch, ta nhất định để Long gia bỏ ra giá cao thảm trọng. Trần Tông Phương nói xong, nàng lần nữa cầm lấy quyển sách kia nhìn lại. Chương 26, Long gia bị thương nặng. Chương 26, Long gia bị thương nặng. Màn đêm phía dưới, Long gia doanh địa đèn đuốc sáng trưng, lại khó nén cái kia cố bao phủ tại mỗi người trong lòng nặng nề cùng bất an. Khoáng động bên ngoài trong không khí tràn ngập một cỗ nặng nề mà khí tức ngột ngạt. Bát Trường Lao đứng tại doanh địa trung ương, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng sầu lo. Hai tay của hắn đeo tại sau lưng, càng không ngừng đi qua đi lại, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở tảng đá trong lòng phía trên. Làm sao còn không có tin tức? Hai nhóm tử đệ đi vào đã lâu như vậy, vì sao không một người trở về? Bát Trường Lao thanh âm trầm thấp mà gấp rút, để lộ ra nội tâm của hắn bất an cùng lo lắng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu thẳm khó lường khoáng động cửa vào, đen ngòm cửa hang phảng phất một cái miệng khổng lồ, thôn vệ tất cả tiến vào bên trong sinh mệnh cùng hy vọng. Báo một tiếng cấp báo phá vỡ đêm yên tĩnh. Chuyện gì kinh hoàng? Bát Trường Lao thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, mắt sáng như đuốc, quét mắt bốn phía. Chỉ gặp một tên đầy người bụi đất, thần sắc hốt hoảng đệ tử lão đạo chạy tới, quỳ rạp xuống Bát Trường Lao trước mặt, thở hồng hộc nói ra, "Tám, Bát Trường lão, chúng ta tại miệng quán tuần sát thời điểm, phát hiện một tên thụ thương đệ tử." Lời này vừa nói xong, hai tên đệ tử giơ lên cáng cứu thương cấp tốc hướng phía doanh địa mà đến. Trên cáng cứu thương đệ tử vết thương đầy người, quần áo của hắn phá toái, vết máu loang lổ, khắp khuôn mặt là bụi đất cùng bất khuất. "Hai tử, ngươi chịu khổ." Bát Trường lão thanh âm trầm thấp mà tràn ngập quan tâm, hắn cẩn thận từng ly từng tí vị đệ tử, sợ chạm đến miệng vết thương của hắn. Đệ tử giáng chống đỡ lấy một hơi, run rẩy nói ra, "Bát Trường lão, trong hầm mộ, tình huống nguy cấp. Chúng ta đang dò xét thời điểm, gặp một nhóm thợ mộ, bọn hắn nói, đệ tử trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. "Hai tử, bọn hắn thế nào?" Bát Trường lão hỏi. "Bát Trường lão, bọn chúng số lượng đông đảo, lại thực lực cường hãn, chúng ta mặc dù ra sức chống cự, lại vẫn là không địch lại." Nghe nói như thế, Bát Trường lão một mặt mờ mịt, thợ mộ không đều là phàm nhân sao? Thực lực của bọn hắn làm sao có thể mạnh mẽ như vậy đâu? Đột nhiên, đệ tử thân thể căng thẳng đứng lên, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trống rỗng mà ngốc trệ, trên da cũng dần dần nổi lên quỷ dị đường vân. Thân hình của hắn bắt đầu vặn vẹo biến hình, hắn chỗ chống kiêm mà đờ đẫn con mắt biến thành không gì sánh được dữ tợn. Hắn đột nhiên bắt lấy phụ cận một tên đệ tử, cái nanh của hắn cắn về phía tên đệ tử kia cổ. Vô số máu tươi bị hắn hút không còn một mảnh. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược, phảng phất muốn đem tất cả phẫn nộ cùng không cam lòng đều phát tiết ra ngoài. Trung quanh Long gia đệ tử thấy thế, không khỏi hoảng sợ và phần, bọn hắn nhao nhao lui lại, sợ trở thành cái này tân sinh ma yêu mục tiêu kế tiếp. Ba ba ba. Ba đạo hàn quang mà qua, tên kia biến thành ma yêu đệ tử lập tức ngã xuống, trong nháy mắt biến thành một đống huyết đục. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Bát Trường Lao thấy thế, hắn lập tức quỳ xuống, cung nên gia chủ. Đệ tử khác cũng nhao nhao quỳ theo bên dưới, cung nên gia chủ. Long Thịnh nhìn chằm chằm đống kia huyết đục, "Bát Trường lão, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" "Gia chủ, hắn vốn là thụ thương đệ tử, không biết hắn vì sao bạo ngược hắn còn cắn chết một tên đệ tử." Bát Trường lão chỉ nằm dưới đất đệ tử thi thể. Đúng lúc này, đệ tử thi thể bắt đầu bật bẹo một cỗ khí tức tà ác từ trên người hắn truyền bá ra. Long Thịnh một đạo linh lực mà đi, đệ tử thi thể vẫn không thay đổi thành ma yêu, liền bị linh lực của hắn oanh náo loạn. "Bát Trường lão, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút?" Long Thịnh cả giận nói. "Gia chủ, Long gia đệ tử tinh nhuệ tiến vào trong hầm mộ, bọn hắn bị thợ mộ tập kích, thợ mộ thực lực giống như bọn hắn bình thường." Nói xong, Bát Trường lão chỉ trên đất hai đống huyết đục, hắn mặc dù không hiểu rõ trong hầm mộ tình huống, nhưng biến thành ma yêu đệ tử thực lực vô cùng cường đại. "Bát Trường lão, ngươi đây là muốn lừa gạt ta sao?" Long Thịnh tự nhiên không tin Bát Trường lão lời nói, thợ mỏ đều là phàm nhân, Long gia tinh nhuệ sẽ không phải là đối thủ của bọn họ sao? Bát trưởng lão cười cười, gia chủ, ngươi không phải cũng là nhìn thấy không, vừa mới tên đệ tử kia đã chết, nhưng bọn hắn lại còn sống tới, mà lại thực lực của bọn hắn long thịnh trầm mặc, hắn vừa rồi một trưởng đánh chết biến thành ma yêu Long gia đệ tử, hắn vững tin Bát trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Hướng phía sâu thẳm khó lường khoáng động nhìn lại, Long thịnh quát, có ai không? Chuẩn bị bó đuốc cùng binh khí, ta muốn đích thân vào động điều tra. Bát trưởng lão tiến lên, hắn ôm quyền quên, gia chủ, còn xin ngài nghĩ lại, trong hầm mỏ tình huống không rõ, ta sợ Bát trưởng lão. Sợ cái này sợ cái kia ngươi có thể thành được chuyện gì? Chắc không được tông môn đều đưa ngươi bài trừ ở bên ngoài đâu. Nói xong, Long Thịnh cầm lấy bó đuốc, phía sau hắn đệ tử võ trang đầy đủ, bọn hắn hướng phía khoáng động mà đi. Bát trưởng lão nhìn xem Long Thịnh bóng lưng rời đi, khóe miệng của hắn rơi ra một tia âm hiểm cười, hắn vững tin đây tuyệt đối là Long Thịnh bản tôn giáng lâm. Một phần mật tín móc ra, hắn đem mật tín cột vào linh điệu trên chân, linh điệu hướng phía yêu tông tông môn phương hướng mà đi. Bóng đêm như mực, tinh thần ẩn nấp, đêm nay không giả thành chính là không an tĩnh một đêm. Trần Tông Vương, thân mang áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại Lý gia phủ đệ trên đài cao, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu hắc ám, nhìn thẳng Viễn Vương Long nhà phương hướng. Linh điểu cấp tốc mà đến, bay đến trên tay của nàng. Nàng mở ra mật tín, đọc nhanh như gió, nàng đợi chính là Bát trưởng lão phần này mật tín. Theo ra lệnh một tiếng, Lý gia tử đệ như là thủy triều màu đen giống như tuôn ra, bọn hắn người khoác thiết giáp, cầm trong tay lưới dao, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Những yêu này tông tinh nhuệ, tại Trần Tông Phương dẫn đầu xuống, thẳng đến không giả thành Long gia mà đi. Long gia, mặc dù thực lực cường đại, nhưng bọn hắn tinh nhuệ toàn bộ đều đi quặng mỏ linh thạch. Long gia thủ vệ đối mặt Lý gia tinh nhuệ, phòng ngự của bọn hắn như là giấy bình thường, trong nháy mắt sụp đổ. Ánh lửa ngút trời, tiếng la giết đình thai nhức óc. Lý gia tử đệ giống như tử thần sứ giả, vô tình thu gặt lấy Long gia tộc nhân sinh mệnh. Máu tươi nhuộm đỏ đại địa, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng tuyệt vọng. Long gia các cường giả nhao nhao đứng ra, ý đồ ngăn cản cỗ này không thể ngăn cản dòng lũ, nhưng bọn hắn cố gắng lại có vẻ như vậy tái nhợt vô lực. Long Diễn Sinh giết đỏ cả mắt, hắn căm tức nhìn Trần Tông Vương. Trần Tông Vương, ngươi thừa dịp Long gia trống rỗng, vậy mà đến đánh lén Long gia, ngươi liền không sợ gia chủ trở về đằng sau? Đối với các ngươi Lý gia trả thù sao? Ha ha ha. Trần Tông Phương cuồng tiếu lên, Long Diễn Sinh, ngươi cho rằng Long Thịnh còn có thể bình an trở về sao? Nghe vậy, Long Diễn Sinh cau mày Trần Tông Phương, chẳng lẽ là các ngươi tại quặng mỏ linh thạch bảy cái bẫy sao? Long Diễn Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tông Phương, vậy ngươi cho ta đi. Long Diễn Sinh lời này còn chưa nói xong, chỉ gặp hắn bên cạnh một người một kiếm đâm xuyên qua thân thể của hắn, ngươi hắn đến chết cũng không nghĩ tới, Long gia đã sớm bị Lý gia thẩm thấu. Trần Tông Phương đứng tại chiến trường một góc, thở lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Khóe miệng của nàng câu lên một vòng cười lạnh. Phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nàng biết rõ, tối nay đằng sau, yêu tông sẽ không còn Long gia, mà hắn Lý gia thì đem độc bá yêu tông trở thành chân chính yêu tông vương giả. Chương 27, các tông môn phản ứng. Chương 27, các tông môn phản ứng. Yêu tông Long nhà hủy diệt, như là một viên cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, rung động địa giới mỗi một cái tông môn. Mà Lưu Ly Tiên Cung phản ứng càng làm người khác chú ý. Vượng Vũ Dung Nguyệt nghe nói tin tức này, nàng đội vàng từ trong bế quan đi ra. Lưu Ly Tiên trong cung lửa đèn trắng đêm chưa tắt, trên đại điện, mấy vị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, tụ tập một đường, thảo luận biến cố bất thình lình. Long gia, vậy mà trong vòng một đêm hôi phi yên diệt. Phượng Vũ Dung Nguyệt ngắm nhìn một phía, trong mắt tràn đầy không thể tin, các vị đang ngồi, các ngươi có thể có ý tưởng gì? Đại cung chủ, việc này tất có kỳ quặc. Đại trưởng lão nghiêm nghị quát, nàng thế nhưng là tòng Long nhà tham gia thành hôn yến vừa mới trở về. Theo lời của nàng rơi xuống, trong đại điện lập tức nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán cùng phỏng đoán bên tai không dứt. Lúc này, một cái người hầu cấp tốc mà đến, đem một phần mật tín đưa cho Phượng Vũ Dung Nguyệt. Mở ra mật tín, Phượng Vũ Dung Nguyệt đọc nhanh như gió, trong ánh mắt của nàng trừ chấn kinh hay là chấn kinh. Nhị trưởng lão Lý Phương Kỳ đi lên trước, nàng tò mò hỏi, "Lại cung chủ, Long gia bị diệt thế nhưng là có tin tức xác thực. Các ngươi xem một chút đi." Phượng Vũ dễ dàng ra hiệu đem mật tín đưa cho các vị trưởng lão nhìn xem. Người hầu tiếp nhận mật tín tại các trưởng lão ở giữa truyền ra đến. Cái này các trưởng lão từng cái cau mày, Long gia hủy diệt phía sau, lại là Trần Tông Phương âm mưu. "Chư vị trưởng lão, các ngươi đối với Trần Tông Phương thấy thế nào?" Phượng Vũ Dung Nguyệt bình hòa hỏi. "Chư vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng nói chuyện. Trần Tông Phương, một cái trăm năm trước biến mất người, đột nhiên tại yêu tông xuất hiện, mà lại nàng vừa xuất hiện liền đem thâm căn cố đế Long gia nổ tận gốc, các nàng tự nhiên không thể coi thường. Trọng Dung tại Long gia trên tiệc cưới gặp qua Trần Tông Phương đằng sau, nàng cũng cùng Long Thịnh trao đổi qua. Dựa theo Long Thịnh thuyết pháp, Trần Tông Phương trên mặt đất giới biến mất sau, là bị yêu tông tông chủ trước Lý Lâm mang về đồng thời trở thành tông chủ trước phu nhân. Từ đó về sau, Trần Tông Phương là tông chủ trước Lý Lâm sinh ra nhi tử Lý Trung Chiết, đằng sau nàng cũng không có tại yêu tông lộ mặt qua. Yêu tông các đại gia tộc biết Trần Tông Phương cũng là ít càng thêm ít. Long gia trong hôn lễ, Trần Tông Phương cũng là lần thứ nhất tại yêu tông bên trong công khai lộ diện. Trọng Dung đứng dậy, nàng lẩm bẩm nói, "Đại cung chủ, mặc kệ Trần Tông Phương có âm mưu gì, Long gia bị diệt, đó cũng là yêu tông nội bộ sự tình, chúng ta Lưu Ly Tiên cung sợ là không chen tay được." Phượng Vũ Dung Nguyệt gật gật đầu, nàng nhìn về phía những trưởng lão khác bọn họ, "Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Đại cung chủ, đại trưởng lão nói cực phải, chúng ta chỉ cần chú ý yêu tông tình thế phát triển liền có thể." Tam trưởng lão phụ hòa nói, "Tốt, vậy liền điều động đệ tử tiến về yêu tông, mật thiết chú ý tình thế phát triển." Phượng Vũ Dung Nguyệt tiếp tục nói, "Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng cường bản thân phòng ngự cùng cảnh giới, để phòng bất trắc." "Cung chủ anh minh." Tất cả trưởng lão cùng kêu lên tán thán nói. Sau đó, tất cả trưởng lão nhao nhao lui ra, riêng phần mình an bài công việc mà đi. Địa giới những tông môn khác, theo Long Gia Hủy Diệt cùng Trần Tông Phương xuất hiện, bọn hắn cũng đưa tới manh động, chỉ là ai cũng không có khai thác hành động. Nhất là cùng Long Gia lui tới tương đối mật thiết gia tộc cùng tông môn, bọn hắn cũng không có đứng ra nói chuyện. Long Gia Hủy Diệt nhìn như tiếng sấm lớn, lại là hạt mưa vô cùng nhỏ. Long Sơn trong thành, Trần Liên vội vã mà đến. Nàng đẩy ra Trần Phạm cửa thư phòng, Trần Long Khởi sớm đã đến nơi này. Nhị ca, ngươi cũng tới. Trần Long Khởi khẽ gật đầu, Trần Tông Phương biến mất trăm năm xuất hiện lần nữa tại Yêu Tông, hắn có thể không tới sao? Ta muội, Long Gia bị Phương Nhi diệt, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Trần Long Khởi gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Trần Liên tâm loạn như ma, nàng vừa mới nhận được tin tức liền hướng phía gia chủ phủ mà đến. Dọc theo con đường này, nàng nghĩ đến vô số khả năng, chỉ là khả năng này tựa hồ cũng thoát ly hiện thực. Nhị ca, Tông Phương, nàng thật làm được, đây là nàng trăm năm trước liền lưu lại nguyện vọng. Trần Liên thấp giọng nói ra, trong ánh mắt của nàng tràn đầy phức tạp tình cảm. Ta muội, thì tính sao? Hủy diệt người của Long gia cũng không phải chúng ta Trần gia, hết thảy công lao đều là người Lý gia. Trần Long Khởi trong lời nói tràn đầy oán khí, Trần gia muốn lần nữa quật khởi, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là, Trần Tông Phương đem cơ hội này đưa cho Lý gia. Trong mắt bọn hắn, Lý gia như là Trần gia bình thường, đồng dạng tinh thần sa sút không người hỏi thăm. Chỉ là, bây giờ đến một lần, theo Long gia hủy diệt, Lý gia nhất định sẽ lần nữa chỉ huy toàn bộ Yêu Tông. Tích tích đáp, tích tích đáp, tích tích đáp, Trần Phạm ngón tay phi thường có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Ngón tay của hắn ngừng lại, hắn hỏi, "Nhị thúc, Tam cô, Trần Tông Phương thật muốn dẫn đầu chúng ta đi hủy diệt Long gia, chúng ta Trần gia có thực lực này sao?" Có thể nàng dù sao vẫn là người Trần gia, nàng chẳng lẽ không có chút nào nhớ tới tình cũ sao? Dù là Lý gia tại diệt Long gia thời điểm, chúng ta Trần gia đi cá nhân cũng là có thể. Trần Long Khởi lời nói không sai, người Trần gia cho dù là tham dự một chút, đó cũng là công lao à. Nhớ tới tình cũ. Nhị thúc, tại quyền lực đấu tranh bên trong, nơi nào còn có cái gì tình cũ có thể nói? Trần Phạm cười lạnh một tiếng, trong con mắt của hắn tràn đầy đối với hiện thực oán giận cùng bất đắc dĩ. Nhị thúc, Trần gia hiện trạng ngươi hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề. Nhị thúc, coi như Trần Tông Phương thực lực cường đại, ta muốn đi trợ giúp nàng đâu? Vẫn là đi kéo nàng chân sau. Hiện thực chính là như thế tàn khốc. Trần Long Khởi cùng Trần Liên trầm mặc. Nhị thúc, Tam cô, các ngươi truyền lệnh xuống, gia tộc đệ tử không được nói đến Trần Tông Vương, an ổn mới là chúng ta Trần gia chọn lựa đầu tiên. Trần Long Khởi cùng Trần Liên nhao nhao gật đầu, biết. Bọn hắn lên tiếng, lập tức thối lui ra khỏi thư phòng. Nhìn xem Trần Long Khởi cùng Trần Liên bóng lưng rời đi, Trần Phạm nội tâm cảm giác khó chịu. Long gia trên tiệc cưới, hắn sớm đã thấy được Trần Tông Vương, chỉ là hắn không dám cùng Trần Tông Vương nhận nhau. Bây giờ Trần Tông Phương trở về, ra tay liền đem Long gia hủy diệt, bọn hắn Trần gia vẫn không dám cùng với nàng gặp nhau, Trần gia đã đến yếu đuối tình trạng. Vạn Tiên trong thành, Trần Tông Yến nhìn xem Mật Tín, tay của nàng run rẩy lên. "Trần trưởng lão, thế nào?" Phương Lam hỏi. "Phương Lam, Long gia hủy diệt." Trần Tông Yến đem Mật Tín đưa cho Phương Lam. Phương Lam nhìn xem Mật Tín, ánh mắt của nàng ngưng trọng. Nàng nhẹ nhàng đem Mật Tín để lên bàn, "Trần trưởng lão, ngươi có cảm giác hay không rất kỳ quái a?" "Phương Lam, chỗ nào kỳ quái?" "Trần trưởng lão, Long gia hủy diệt quá mức dễ dàng, Long Thịnh thực lực cũng không yếu." Trần Tông Yến tựa hồ bắt được cái gì, nàng lần nữa cầm lấy phần kia Mật Tín, "Phương Lam, Long Thịnh đi quặng mỏ linh thạch tuần sát, Trần Tông Phương sợ là bắt lấy cơ hội, cái này cũng chẳng có gì lạ a." "Trần trưởng lão, Long gia quặng mỏ linh thạch cho dù có quái vật ẩn hiện, quái vật kia liền có thể lưu lại Long Thịnh sao?" "Kỳ quặc, mười phần kỳ quặc." Một câu đánh thức người trong động, Trần Tông Yến truyền lệnh nói, "Phương Lam, ngươi truyền lệnh xuống, để cho chúng ta đệ tử cấp tốc tra rõ ràng Long gia trong mỏ quặng tình huống." "Là, Trần trưởng lão." "Phương Lam, để cho chúng ta đệ tử cần phải coi chừng, không cần làm ra hy sinh vô vị." "Trần trưởng lão, minh bạch." Phương Lam lập tức lĩnh mệnh mà đi. Theo Phương Lam rời đi, Trần Tông Yến đẩy ra cửa sổ, nàng hướng phía Yêu Tông phương hướng nhìn lại. "Phương Tả, ngươi là mượn ai chi thủ giết Long Thịnh, không phải vậy ngươi không dám đối với Long gia ra tay." "Phương Tả, chúng ta là không phải nên gặp một lần." Trần Tông Yến ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại, "Lưu Huyền, ngươi là có hay không còn sống? Ngươi đến cùng ở đâu?" Chương 28, Mộng, Khất Linh nữ nhi của ta. Chương 28, Mộng, Khất Linh nữ nhi của ta. Trong bóng tối, một đầu tối tăm thâm thúy thông đạo, hẹp dài mà khúc chiết, tựa như một đầu thông hướng không biết thế giới lối đi mật. Lăng Nhược Lăng rủi rủi con mắt, trong thông đạo một đạo yêu ớt ánh sáng, phản phất tại vì nàng chỉ dẫn con đường. Bốn phía trên vách tường, tựa hồ có pha tạp vết tích, tại yếu ớt trong tầm mắt như ẩn như hiện. Trong không khí tràn ngập một loại cổ xưa mà ở mức khí tức, hỗn hợp có một loại khó nói lên lời cảm giác đè nén, để Lăng Nhược Lăng hô hấp đều trở nên nặng nề. Cước bộ của nàng tại trống trải trong thông đạo tiếng vọng, mỗi một lần rơi xuống đất đều nương theo lấy một trận tiếng vang trầm nặng, như là nhịp tim giống như lũ lực, nhưng lại mang theo vài phần bất an. Hết thảy chung quanh đều là mơ hồ như vậy không xác định, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm không biết từ trong bóng tối thoát ra. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, nàng phảng phất xuyên qua sương mù dày đặc, một tòa sâu thẳm mà cổ lão phòng giam thời gian dần qua hiện ra. Cái này phòng giam bốn phía vách đá dị thường băng lãnh, chỉ có hào quang nhỏ yếu từ chỗ cao nhỏ hẹp song cửa sổ xuyên vào, miễn cưỡng chiếu sáng trong góc hết thảy. Ngay tại quang mang kia đi tới chỗ, một tiểu nữ hài có quắp tại trong góc. Lăng Nhược Lăng chăm chú nhìn lại, tiểu nữ hài kia khí tức trên thân là cỡ nào quen thuộc, Khất Linh nàng hy vọng xa vời hướng phía tiểu nữ hài gọi lên. Tiểu nữ hài tựa hồ bị lực lượng vô hình trói buộc, thân hình lộ ra yếu đuối mà bất lực, nàng có chút ngẩng đầu hướng phía phòng giam nhìn ra ngoài. Nàng ra sức bỏ tới, nàng đi tới Lăng Nhược Lăng bên cạnh, "Ta nhớ được ngài là mẫu thân của ta sao?" "Khất Linh, nữ nhi của ta." Lăng Nhược Lăng lòng đang giờ khắc này phảng phất bị xé nứt, nàng liều lĩnh chạy về phía nữ nhi, muốn đưa nàng từ vô hình trong lồng giam giải cứu ra. Nhưng mà hai tay của nàng lại chỉ có thể xuyên qua cái kia hư ảo bình chướng, chạm đến chính là băng lãnh không khí cùng vô tận tuyệt vọng. Lăng Nhược Lăng tại thời khắc này, nàng vô luận cỡ nào bất lực, nàng cùng Khất Linh ở giữa khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa. Không, không không, không không không. Lăng Nhược Lăng đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, nước mắt đã mơ hồ hai mắt của nàng. Khất Linh, nữ nhi của ta, ta nhất định phải đi cứu ngươi ra đến. Lăng Nhược Lăng lau lau nước mắt, ánh mắt của nàng kiên định đứng lên. Tại nàng rời khỏi mộng cảnh thời điểm, nàng phảng phất thấy được cái kia phòng giam cảnh tượng chân thực, đó là Không Giả Sơn Yêu Tông lao tù. Yêu Tông, các ngươi dám giam giữ ta nữ nhi, vậy các ngươi liền muốn tiếp nhận phẫn nộ của ta. Lời này vừa nói xong, Lăng Nhược Lăng thể nội một đạo phong ấn tựa hồ bị giải khai, nàng bị ô nhiễm đan điền bắt đầu tinh khiết. Tu vi của nàng tại thời khắc này khôi phục, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng cấm địa mỗi một hẻo lánh. Nguyên Anh kỳ, Hóa Thần kỳ, Luyện Hư cảnh, mãi cho đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, tu vi của nàng mới đình chỉ tăng vọt. Lăng Nhược Lăng cảm giác chưa bao giờ tốt như vậy qua, ánh mắt của nàng kiên định đứng lên. Khất Linh, chờ lấy ta, ta cái này đi Yêu Tông cứu ngươi ra đến. Đông đông đông, tiếng bước chân phá vỡ Lạc Nguyệt cung điện bình tĩnh. Sâu thẳm mà trang nghiêm phía trên cung điện, ánh đến chập chờn, chiếu rọi ra Việt Vân Tú lo lắng mà kiên định khuôn mặt. Trên đại điện, Mộc Ly chính đoan ngồi tại trước án, trong tay nhẹ vô về một cái đẹp đẽ ngọc bội, tựa hồ đang chìm ngâm ở một loại nào đó thâm thúy trong suy nghĩ. Mộc Ly gặp Việt Vân Tú hoảng hoảng trương trương mà đến, nàng đem ngọc bội đặt lên bàn. Ta muội, chuyện gì để cho ngươi như vậy bối rối? Nhị tỷ. Nàng bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy vội vàng. Nhược Lăng, Nhược Lăng, Nhược Lăng, nàng ta muội, Nhược Lăng đến cùng thế nào? Ta muội, ngươi đây là muốn gấp chết ta à? Mộc Ly bỗng nhiên đứng lên. Nhị tỷ, Nhược Lăng sợ là ra cấm địa, nàng khả năng đi cứu Khất Linh. Việt Vân Túy mặc dù biết Khất Linh tồn tại, nhưng nàng vì thiếu gây chuyện, cũng không có nói cho Mộc Ly. Bây giờ Lăng Nhược Lăng tự mình mạo hiểm đi cứu Khất Linh, nàng không cách nào lại đem Khất Linh sự tình giấu giếm. Ta muội, Khất Linh là ai? Mộc Ly thần sắc gâm trầm xuống, nàng loáng thoáng cảm thấy sự tình không tốt lắm a. Nhị tỷ, Khất Linh chính là Nhược Lăng đứa bé kia. Khất Linh. Mộc Ly căm tức nhìn Việt Vân Túy, các ngươi gặp qua đứa bé kia? Việt Vân Túy gật gật đầu. Vậy các ngươi vì sao không đem Khất Linh mang về? Mộc Ly quát. Nhị tỷ, chúng ta đây không phải sợ đại tỷ nàng hoang đường? Mộc Ly trong ánh mắt lửa giận, tựa hồ liền muốn phun ra ngoài. Việt Vân Túy, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ Phượng Vũ Dung Nguyệt sao? Việt Vân Túy, nếu là Nhược Lăng cùng Hải Tử có cái gì không hay xảy ra, ta không tha cho ngươi. Nói xong, Mộc Ly cường đại linh áp bạo phát đi ra, ép tới Việt Vân Túy nhanh thở không được. Hai. Nhị tỷ, nhỏ. Tiểu muội biết sai rồi. Việt Vân Túy từ lúc chào đời tới nay, nàng lần thứ nhất kiến thức Mộc Ly như vậy lửa giận. Việt Vân Túy, các ngươi ở đâu gặp được đứa bé kia? Mộc Ly rút về linh áp, nàng sau đó hỏi. Phốc phốc. Phốc phốc. Việt Vân Túy không ngừng thở phì phò. Nhị tỷ, Khất Linh tại Yêu Tông Long Nhà trong hôn lễ xuất hiện qua, chỉ là hiện tại Yêu Tông. Mộc Ly vừa mới thu đến mật tín, Yêu Tông Long Nhà vừa mới bị hủy diệt, nàng đang chuẩn bị đi một chuyến Yêu Tông, nàng phải đi đem Ngọc Nhi tiếp trở về. Nhị tỷ, Long Gia hôn lễ đã qua hơn nửa tháng, Khất Linh sợ sớm đã không tại Yêu Tông. Mộc Ly xoay người lại, Việt Vân Túy, ngươi cút cho ta chỗ Mã Nguyệt Thành, ta đối với ngươi nhẫn mại độ là có hạn. Dứt lời, Mộc Ly liền biến mất tại nguyên chỗ. Việt Vân Túy nhún vai, ai? Xem ra Lạc Nguyệt Thành không tiếp tục chờ được nữa, ta vẫn là về Túy Nguyệt Thành đi. Không giả trong thành, Long Gia phủ đệ bây giờ bao phủ tại hoàn toàn tĩnh mịch cùng trong tuyệt vọng. Người Long Gia chết thì chết, trốn thì trốn, Long Gia bên trong chỉ còn lại có giả yếu tàn tật người. Theo một trận tiếng bước chân nặng nề, Lý Gia đại quân tại Trần Tông Phương xuất linh dưới chậm rãi tiến vào Long Gia. Trần Tông Phương bước vào Long Gia cửa lớn, đập vào mi mắt là một mảnh hỗn độn. Trong đình viện hoa cỏ cánh mầm cùng lá rụng khắp nơi đều có, lộ ra hoàn toàn hoang lương. Long Gia kiến trúc cũng phần lớn tổn hại, vách nát tường siêu, khắp nơi lộ ra chiến tranh vết tích, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi, để cho người ta không khỏi nhíu mày. Trần Tông Phương linh kiếm ra khỏi vỏ, nàng tiện tay vung lên, nàng tựa hồ ngay cả Long Gia giả yếu tàn tật đều không buông tha. Một bóng người ngăn tại giả yếu tàn tật trước người, Ngọc Nhi căm tức nhìn Trần Tông Phương. Trần Tông Phương, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Trần Tông Yến đánh giá Ngọc Nhi, nàng cười một cái nói, Lăng Được Lăng. A, không, ngươi căn bản cũng không phải là Lăng Được Lăng, nghĩ không ra Lưu Ly Tiên cùng dám vi phạm Tử Nguyệt Tiên nhân ý chỉ a. Nghe nói như thế, Ngọc Nhi cắn môi một cái, Trần Tông Phương, chuyện quá khứ đừng nhắc lại, ngươi như thế nào mới bằng lòng buông tha Long Gia giả yếu tàn tật? Nếu như ta nói không đâu, vậy các ngươi liền từ trên thi thể của ta dẫm lên. Ngọc Nhi sớm đã đem sinh tử không để ý, nàng đối với người Long Gia mặc dù không có tình cảm, nhưng gả chồng theo phu, gả cho chó thì theo chó, Long Gia đã là nàng thuộc về. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Trần Tông Yến linh ép bạo khởi, thế tất đem Ngọc Nhi một kích mất mạng. Oanh một tiếng, Ngọc Nhi đối mặt cường đại linh áp, nàng cũng không có lùi bước, thân hình của nàng tại cỗ này lực lượng không thể kháng cự phía dưới, bắt đầu phát sinh vi diệu mà biến hóa kinh người. Siêu ý của nàng bị tuôn ra linh lực thổi đến toa toa rung động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra đến. Nàng mảnh khảnh thân thể, tại cỗ linh áp này áp bách dưới, lại dần dần đã mất đi vốn coi ôn nhu đường cong, trở nên vặn vẹo mà cứng cỏi. Trên mặt của nàng biểu lộ bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, nhưng này đôi mắt lại dị thường sáng ngời, lóe ra bất khuất quan mang. Ngay lúc này, một thanh âm truyền đến, Trần Tông Vương, sao phải vì khó nàng đâu? Đối thủ của ngươi là ta. Lời nói này vừa dứt bên dưới, một bóng người từ trên trời giáng xuống, Lăng Nhược Lăng tới. Chương 29, Thượng Thiên một trận chiến. Chương 29, Thượng Thiên một trận chiến theo lăng ngược lăng chậm rãi đi vào bị linh áp bao phủ chiến trường, nguyên bản nặng nghề đến cơ hồ làm cho người hít thở không thông không gian tựa hồ có một tia vi diệu bừng lòng. Ngọc Nhi, giờ phút này cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Thân hình của nàng dần dần khôi phục, trên mặt vẻ thống khổ cũng dần dần rút đi, thay vào đó là một loại khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Trần Tông Phương ánh mắt như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn về phía lăng ngược lăng. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, phảng phất muốn đem tất cả oán hận đều ngưng tụ ở lăng ngược lăng trên thân. Lăng ngược lăng. Trần Tông Phương thanh âm trầm thấp mà hữu lực, tràn đầy uy hiếp cùng cảnh cáo, không nghĩ tới ngươi cũng từ Bắc Hoang Chi địa bên trong đi ra. Lăng Nhược Lăng nghe vậy, khuôn mặt bình tĩnh như nước, nàng tiến lên một bước, đem Ngọc Nhi bảo hộ ở sau lưng. Trần Tông Phương, ngươi có thể từ Bắc Hoang Chi địa đi ra, ta liền không thể sao? Trần Tông Phương, ngươi Lý gia cùng Long gia ở giữa ân oán, ta lẽ ra không nên tham dự, nhưng Ngọc Nhi là ta Lạc Nguyệt thành người, cho nên nhưng mà, Trần Tông Phương nhưng lại không bị Lăng Nhược Lăng lời nói lay động. Nàng cười lạnh một tiếng, trong tay linh kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, kiếm tiêm trực chỉ Lăng Nhược Lăng cùng Ngọc Nhi. Hừ. Tại ta Trần Tông Phương trong mắt, chỉ có địch nhân cùng người chết. Hôm nay, hai người các ngươi đều sẽ thành ta dưới kiếm vong hồn. Theo Trần Tông Phương ra lệnh một tiếng, Lý gia đại quân cấp tốc xuống lại mà đến, đem Lăng Nhược Lăng cùng Ngọc Nhi đoàn đoàn bao vây. Lăng Nhược Lăng thấy thế, nàng nhỏ giọng nói ra, "Ngọc Nhi, đại chiến một khi mở ra, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo trụ tính mạng của mình quan trọng." Ngọc Nhi mười phần bất đắc dĩ, nàng biết Lăng Nhược Lăng có thương tích trong người, một khi đại chiến mở ra, các nàng căn bản là không cố được Long gia giả yếu tàn tật. "Nhược Lăng tỷ tỷ, ngươi hay là đi thôi, ta dù sao cũng là người của Long gia." Bây giờ đến trình độ này, người Long gia không chết hết Trần Tông Phương khẳng định thể không bỏ qua, Ngọc Nhi chính là nghĩ như vậy. Bốn phía, Lý gia đại quân giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, mỗi một tên lính đều mắt lộ hung quang, vũ khí trong tay lóng lánh khát máu hàn quang. Lăng Nhược Lăng nhảy lên một cái, cường đại linh áp hướng phía bốn phía tán đi, linh áp chỗ đến, đều nương theo lấy người Lý gia ngã xuống thân ảnh. Công pháp của nàng đã nhanh vừa chuẩn, mỗi một kích đều trực kích yếu hại, để người Lý gia nghe tin đã sợ mất mật. Trần Tông Phương giận không kìm được, "Lăng Nhược Lăng, chúng ta lên tiên nhất chiến." Lăng Nhược Lăng phảng phất không có nghe được bình thường, nàng tại Lý gia trong đại quân càng giết càng vui mừng. Bá một tiếng, Trần Tông Phương ngăn trở Lăng Nhược Lăng đường đi, "Lăng Nhược Lăng, ngươi không nghe rõ ràng sao? Chúng ta lên thiên nhất chiến." "Trần Tông Phương, ngươi cho rằng là ai a? Ngươi nói lên thiên nhất chiến liền lên thiên nhất chiến sao?" "Lăng Nhược Lăng, ngươi đến cùng muốn thế nào?" "Trần Tông Phương, chúng ta lên thiên nhất chiến cũng có thể, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn." "Nói đi." Lăng Nhược Lăng chỉ Long gia già yếu tàn tật. Trần Tông Phương khẽ miệng co giật một chút, nếu như nàng không đáp ứng Lăng Nhược Lăng, hôm nay sợ là nan giải. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, chúng ta lên tiên nhất chiến." Bá bá Lăng Nhược Lăng theo sát phía sau. Bên ngông vô ngần chân trời, Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương bốn mắt nhìn nhau, Lăng Nhược Lăng trong tay đã thêm ra tới một cây trường thương. Mũi thương trực chỉ thương cung, để lộ ra một loại không thể khinh thường bá khí. Trần Tông Phương thì là cầm trong tay một thanh hàn quang lạnh thấu xương linh kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt linh lực quang mang, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trở ngại. Theo một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình, hai người đồng thời phát động thế công. Lăng Nhược Lăng thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt tới gần Trần Tông Phương. Nàng trường thương lắp một cái, thương ảnh trung điệp, thẳng đến Trần Tông Phương yếu hại. Trần Tông Phương không chút hoang mang, nàng trường kiếm vung lên, kiếm mang như long, đem Lăng Nhược Lăng thương ảnh từng cái hóa giải. Hai người ngươi tới ta đi, thương quang kiếm ảnh đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Bọn hắn mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy đinh thai nhức óc quanh mình cùng linh lực va chạm, phảng phất muốn đem vùng trời này đều vỡ ra đến. Theo thời gian trôi qua, chiến đấu càng kịch liệt. Lăng Nhược Lăng nương tựa theo nhanh nhẹn thân pháp cùng tinh diệu thương pháp, dần dần chiếm cứ thượng phong, nếu không phải nàng vừa mới khôi phục tu vi, trận chiến này đoán chừng đã sớm kết thúc. Mà Trần Tông Phương cũng là không cam lòng yếu thế, nàng nương tựa theo tu vi thâm hậu cùng cường đại kiếm thuật, ra sức chống cự lại Lăng Nhược Lăng thế công. Lại là một chiêu mà qua, các nàng riêng phần mình lui về sau mấy chục mét. Trần Tông Phương trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nàng không nghĩ tới Lăng Nhược Lăng thực lực sẽ cùng nàng tương đương. Nếu như các nàng lại như vậy dây dưa tiếp, giữa các nàng sợ là không có kết quả tốt. Thư Trần Tông Phương hừ lạnh một tiếng, một cô ám lực giấu ở linh kiếm bên trong, nàng muốn dựa vào cỗ này ám lực rào sát Lăng Nhược Lăng. Lăng Nhược Lăng thương ra như long, xen lẫn cường đại linh lực lần nữa hướng phía Trần Tông Phương đánh tới. Rầm rầm rầm. Chói mắt quang mang từ hai người bọn họ va chạm trung tâm phát ra. Người phía dưới hướng phía quang mang nhìn lại, quang mang kia giống như ngũ thải pháo hoa, lộ ra đặc biệt diễm lệ. Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương thân ảnh toàn bộ bao phủ tại trong quang mang, ai cũng không biết các nàng là sống hay là chết. Trên không trung, quang mang giống như một cái kết giới, đem Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương bao phủ, thật lâu không có tán đi. Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương không ngừng thở phì phò, vừa rồi một kích, các nàng tiêu hao 10 phần to lớn. Một viên nguyên quả đan đem ra, đây là Lưu Huyền đưa cho Lăng Nhược Lăng. Trần Tông Phương cũng là một viên đan dược vào miệng. Trong tay nàng linh kiếm phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ đang để phòng Lăng Nhược Lăng đánh lén. Các ngươi còn muốn đánh sao? Một bóng người do xa tới gần đạp không mà đến, khí tức của nàng để các nàng cảm nhận được uy hiếp. Đạo thân ảnh này càng ngày càng gần, khuôn mặt của nàng cũng là càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông Yến thân mang một bộ thanh nhã áo xanh, tóc dài nhẹ sắn, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Nàng cất bước mà đến, đứng bình tĩnh tại giữa hai người, ánh mắt ôn hòa mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Trần Tông Yến. Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương trăm miệng một lời hô. Từ các nàng ngay từ đầu chấn kinh, đến sau đó nghi hoặc, các nàng chưa từng ngờ tới, tại thời khắc mấu chốt này, Trần Tông Yến lại sẽ tham gia cuộc phân tranh này. Trần Tông Yến mỉm cười, nụ cười kia ấm áp mà nhu hòa, phản phất có thể hóa giải thế gian hết thảy bằng xương. Hai vị, đã lâu không gặp. Thanh âm của nàng nhu hòa mà hữu lực, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Lăng Nhược Lăng, Trần Tông Vương ở giữa khoảng cách.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Trần Tông Vương rốt cục mở miệng, trong giọng nói của nàng đã có kinh ngạc cũng có nghi hoặc.
Đại tỷ, ta tự nhiên là tìm ngươi mà đến.
Trần Tông Yến trả lời phi thường ngắn gọn.
Trần Tông Yến, ngươi nếu tìm ta mà đến, vậy ngươi giúp ta giết nàng.
Trần Tông Vương cầm lấy linh kiếm, kiếm tiêm trực chỉ Lăng Nhược Lăng.
Đại tỷ, tiểu muội tha thứ khó tầm bệnh, còn xin đại tỷ thứ lỗi.
Nói xong, Trần Tông Yến đi thẳng tới Lăng Nhược Lăng bên cạnh, nàng cung kính đi lên lễ đến, thuộc hạ bái kiến phu nhân. Lăng Nhược Lăng nháy nháy con mắt, chính mình khi nào trở thành Trần Tông Yến phu nhân đâu? Trần Tông Yến cười cười, nàng thử dò xét nói, nha mà phu nhân, ngài vừa rồi nuốt đan dược thế nhưng là tông chủ Lưu Huyền cho ngài.
Huyền Tông,
Lưu Huyền. Lăng Nhược Lăng khó có thể tin, Trần Tông Yến, ngươi cũng đi qua Bắc Hoang chi địa,
ngươi là Huyền Tông người?
Trần Tông Yến gật gật đầu. Vừa rồi Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Phương trận chiến cuối cùng, nếu như không có Trần Tông Yến nhúng tay, các nàng không chết cũng phải trọng thương. Lúc đầu, Trần Tông Yến còn không nhận ra Lăng Nhược Lăng thân phận, nhưng khi nàng nhìn thấy Lăng Nhược Lăng nuốt nguyên quả đan, nàng liền có mấy phần tự tin. Dù sao, nguyên quả đan đó là Lưu Huyền phần độc nhất đan dược, địa giới tuyệt đối là không có. Nàng kết hợp với Huyền Tông tiến vào địa giới đằng sau thu thập được tin tức, nàng đã có niềm tin tuyệt đối, Lăng Nhược Lăng chính là Lâm Nha Nhi, cũng chính là bọn hắn Huyền Tông phu nhân. Trần Tông Vương căm tức nhìn hai người, thời khắc này nàng sớm đã khổ không thể tả, Trần Tông Yến tuy là nàng tộc muội, nhưng tình cảnh giờ phút này, tựa hồ đối với nàng vô cùng bất lợi a. Trần Tông Yến kéo lại Lăng Nhược Lăng tay, cùng đi đến Trần Tông Vương bên cạnh, "Phu nhân, đại tỷ, oan gian nên giải không nên kết, để hết thảy liền theo gió mà đi đi." Lăng Nhược Lăng khổ nở nụ cười, nàng xác thực không muốn quấn vào cuộc phân tranh này, chỉ là
Trần Tông Vương, nữ nhi của ta Khất Linh ở đâu?
Ngươi đem Khất Linh giao cho ta, ta mang theo nàng cùng Ngọc Nhi lập tức hạ xuống Nguyệt Thành, về phần Long Gia sự tình, ta sẽ không lại quản.
Chương 30, Trần Tông Vương, nữ nhi của ta Khất Linh ở đâu?
Chương 30, Trần Tông Vương, nữ nhi của ta Khất Linh ở đâu?
Trần Tông Vương, nữ nhi của ta Khất Linh ở đâu?
Ngươi đem Khất Linh giao cho ta, ta mang theo nàng cùng Ngọc Nhi lập tức hạ xuống Nguyệt Thành, về phần Long Gia sự tình, ta sẽ không lại quản.
Lăng Nhược Lăng mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt tại Trần Tông Vương trên khuôn mặt.
Trần Tông Vương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nàng cấp tốc điều chỉnh cảm xúc, ý đồ dùng bình tĩnh ngữ khí che giấu nội tâm bối rối.
Lăng Nhược Lăng, ta nhìn ngươi là hiểu lầm Khất Linh là ai, ta làm sao có thể đưa nàng giấu kín đứng lên đâu?
Lời của nàng mặc dù lộ ra thành khẩn, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lấp lóe.
Trần Tông Yến thấy thế, Khất Linh chính là Lăng Nhược Lăng nữ nhi, cái kia Khất Linh chẳng phải là Lưu Huyền chi nữ?
Lưu Huyền mặc dù không biết ở nơi nào, nhưng cho hắn biết Trần Tông Phương giấu kín nữ nhi của hắn, cái kia yêu tông còn có an bình ngày.
Đang lúc bầu không khí lần nữa căng cứng thời khắc, Trần Tông Yến lần nữa hô, hai vị, chậm đã.
Đạo thanh âm này phảng phất là cái này khẩn trương không khí mang đến một tia hòa hoãn.
Ta vừa rồi nghe nói, Khất Linh thế nhưng là Huyền Tông tông chủ Lưu Huyền chi nữ.
Trần Tông Yến lần nữa xác nhận.
Lăng Nhược Lăng nhẹ gật đầu, Trần Tông Yến, Khất Linh là ta cùng Lưu Huyền nữ nhi, nếu như Lưu Huyền nhận nàng, nàng chính là Huyền Tông thiếu tông chủ.
Nghe nói, Trần Tông Yến trầm mặc một lát, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại.
Đại tỷ, nếu quả thật như Lăng Nhược Lăng nói tới, ta hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo.
Trần Tông Yến thái độ tới 180 độ chuyển biến.
Hừ, Trần Tông Yến, ta cần cho ngươi cái gì bàn giao?
Trần Tông Vương bạo ngược nàng nổi giận gầm lên một tiếng, Hồng thiếu nhân, ngươi còn muốn trốn đến lúc nào?
Ngươi còn không ra sao?
Hồng thiếu nhân thân ảnh như là trong đêm tối ma ảnh, đột nhiên nhảy vào tầm mắt mọi người. Sự xuất hiện của hắn phảng phất xé mở không gian vết nứt. Một cỗ nồng đậm ma khí nương theo lấy hắn mỗi một bước đạp động mà tàn phá bừa bãi, xông thẳng lên trời. Theo Hồng thiếu nhân xuất hiện, Lăng Nhược Lăng thân thể tựa hồ run rẩy lên, nàng phảng phất về tới Bắc Hoang chi địa. Lúc trước, nàng lấy thánh địa thánh nữ thân phận đi vào Hồng Thiên Tông lịch luyện, nàng chính là bị Hồng thiếu nhân an toán. Nếu không phải Trọng Thịnh kịp thời xuất hiện, nàng đoán chừng đã sớm chết không minh bạch.
Nha, các ngươi đều ở đây.
Hồng thiếu nhân con mắt tựa hồ không hề rời đi qua Lăng Nhược Lăng.
Trần Tông Yến cũng là khẩn trương lên, Bắc Hoang chi địa ma yêu đã sớm bị diệt sạch sẽ, nàng không hề nghĩ tới còn có một cái cá lọt lưới Hồng thiếu nhân.
Hơn nữa còn để Hồng thiếu nhân đi tới địa giới.
Từ Hồng thiếu nhân khí thế đến xem, thực lực của hắn không thua gì Thái Nhất Quá Nhị đẳng tứ đại hộ pháp.
Trần Tông Vương, ngươi đang chết, ngươi vậy mà cùng ma yêu cấu kết, ngươi chẳng lẽ muốn cho địa giới sống ở trong nước sôi lửa bỏng sao?
Trần Tông Yến căm tức nhìn Trần Tông Vương, Bắc Hoang chi địa ma yêu chi loạn đây chính là để rất nhiều tông môn đều hủy diệt.
Ha ha ha.
Hồng thiếu nhân cuồng tiếu lên, Trần Tông Yến, tối nay ta liền để ngươi trở thành nô bộc của ta. Chờ ta tìm tới Lưu Huyền đằng sau, hắn cũng trốn không thoát.
Dứt lời, Hồng thiếu nhân toàn thân ma khí bạo ngược.
Ma khí này đen như thâm nguyên, lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều tựa hồ tại ngưng kết. Nhưng mà, tại mảnh này bị ma khí bao phủ giữa thiên địa, Trần Tông Yến lại tựa như một dòng nước trong, lặng lặng đứng ở một góc. Ánh mắt của nàng thanh tịnh mà thâm thúy, phảng phất có thể xuyên thấu hết thể hư ảo, nhìn thẳng Hồng thiếu nhân nội tâm thâm nguyên. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay của nàng phảng phất có vô số kim may, lưu chuyển lên nhàn nhạt linh lực quang mang kia mặc dù không lóa mắt, lại ẩn chứa tịnh hóa vạn vật lực lượng. Đi theo nàng nhẹ nhàng bung lên, trung quanh ma khí tại kim may ở giữa, phảng phất như gặp phải thiên địch, nhao nhao nhượng bộ lui mình, không dám cận thân.
Hồng thiếu nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chưa từng ngờ tới, Trần Tông Yến vậy mà như thế nhẹ nhõm liền hóa giải hắn ma khí. Hắn rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai tay của hắn huy động một đạo ma chú văng lên, ma khí vô cùng vô tận lần nữa đánh tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, Trần Tông Yến ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định lạ thường.
Theo một tiếng bạo ma khí chung quanh kim may toàn bộ nở rộ ra, từng đạo quang mang giống như hoa tươi nở rộ. Hồng thiếu nhân thấy thế, sắc mặt của hắn đại biến, hắn ý thức đến chính mình gặp đối thủ chân chính, hắn không nghĩ tới Huyền Tông công pháp tu luyện lại là ma tu thiên địch. Hắn thân ảnh lóe lên, hắn sớm đã không lo được Trần Tông Vương, hay là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Trần Tông Vương nghiến răng nghiến lợi, Hồng thiếu nhân tuyệt đối là cái đồng đội heo. Trần Tông Yến gặp Hồng thiếu nhân tối lui, nàng cũng không có đuổi theo ra đi, Lưu Huyền đã từng khuyên bảo qua Huyền Tông đệ tử giặc cùng đường chớ đuổi. Nàng quay người nhìn về hướng Trần Tông Vương, đại tỷ, ta cũng không làm có ngươi, ngươi đem cất linh giao ra, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông. Trần Tông Yến, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trần Tông Vương con bị chết mạnh miệng, nàng làm sao lại thừa nhận đâu. Lăng Nhược Lăng thấy thế, trong lòng càng là lo lắng bất phần. Nàng biết rõ, nếu không thể mau chóng tìm tới cất linh, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thế là, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, Trần Tông Vương, nếu như cất linh thật không ở đây ngươi bọn họ yêu tông, vậy ngươi để cho ta cùng Trần Tông Yến cùng đi điều tra các ngươi lao tù. Trần Tông Yến nghe vậy, ánh mắt càng thêm sắc bén nhìn về phía Trần Tông Vương. Nàng khẽ hé môi son, thanh âm tuy nhỏ lại tràn ngập lực lượng, Trần Tông Vương, cất linh nếu là thật tại ngươi yêu tông bên trong, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, thả nàng một con đường sống. Nếu không, hai người chúng ta hôm nay liền sẽ không từ bỏ thôi. Trần Tông Vương đối mặt biến cố bất thình lình cùng áp lực, khuôn mặt của nàng tựa hồ đang run rẩy. Một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau, Trần Tông Vương chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Tốt, đã các ngươi kiên trì như vậy, ta liền dẫn các ngươi đi điều tra yêu tông lao tủ. Nếu các ngươi tìm không thấy khất linh, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi yêu tông, cũng hướng ta xin lỗi. Nói xong, nàng quay người hướng yêu tông phương hướng đi đến, mà Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Yến thì theo sát phía sau. Các nàng nhất định phải tìm tới khất linh. Mở tối trong hầm mỏ, Hồng thiếu nhân tập tên bước chân, trong miệng hắn đen nhánh máu chảy ròng. Hắn không nghĩ tới Trần Tông Yến vậy mà như thế cường đại. Ta mặc dù tu luyện ma tộc công pháp, nhưng ở Trần Tông Yến trước mặt, tựa hồ không đáng giá nhắc tới a. Thực lực của mình hay là quá yếu đất. Hồng thiếu nhân nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, ma tộc công pháp bật khởi, mấy cái ma yêu cấp tốc mà đến. Chỉ là thời gian qua một lát mà qua, cái kia mấy cái ma yêu liền bị Hồng thiếu nhân hút thành ma yêu làm. Hắn cái kia tái nhợt vô lực mặt, lập tức có huyết sắc, hắn tựa hồ mười phần hưởng thụ cảm giác như vậy. Xem ra ta phải đem quặng mỏ này làm căn cứ, hấp dẫn càng nhiều người tu luyện lại tới đây, ta tu luyện công pháp, cần càng nhiều hơn huyết nục mới được. Lâm Thành nút trong bóng tối, mắt thấy đây hết thảy, hắn bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Trong lòng của hắn tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng không hiểu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ của mình vậy mà lại tàn nhẫn như vậy vô tình, vì tu luyện ma tộc công pháp mà không tiếc hút ma yêu huyết nục. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái lạ lẫm mà thế giới đáng sợ bên trong, đây là ta biết người sư phụ kia sao? Tại Lâm Thành sợ hãi thời điểm, một đôi thâm thúy đôi mắt hướng phía hắn xem ra, Hồng thiếu nhân sớm đã nhìn thấu hắn. Lâm Thành, ngươi nếu không phải con của ta, ta sớm đã để cho ngươi tiến địa ngục, hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành. Hồng thiếu nhân nội tâm nói ra. Chương 31, tiên sứ giá lâm địa giới. Chương 31, tiên sứ giá lâm địa giới. Quặng mỏ linh thạch bên trong, Hồng thiếu nhân mặc dù hút ăn ma yêu huyết nục, nhưng hắn thể nội thương vẫn rất nghiêm trọng. Thương thế kia cũng không phải dựa vào huyết nục có thể chữa trị, Trần Tông Yến Ngọc Nữ Tiên kiếm thuật phi thường khắc chế ma tu công pháp, Hồng thiếu nhân đây là thương tổn tới căn cơ. Nếu không phải hắn thân ở quặng mỏ linh thạch bên trong, có linh khí chèo chống, không phải vậy hắn không chết cũng phải nửa chết nửa sống. Đúng lúc này, chân trời chợt hiện dị tượng, một đạo hào quang sáng chói vạch phá bầu trời, như là lưu tinh vẫn lạc, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ hầm mỏ. Trong quang mang, một bóng người như ẩn như hiện, hắn thân mang lộng lẫy tiên bảo, cầm trong tay một cây phất trần, hai đầu lông mày để lộ ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí tức. Hồng thiếu nhân ngẩng đầu nhìn về phía người kia, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tính sợ. Người nào ở đây? Thiên nhân thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, quanh quẩn tại trong quan mỏ. Hồng thiếu nhân không tự chủ được run rẩy lên, hắn run giọng đáp, tại hạ Hồng thiếu nhân, vô ý gặp phải cường địch, may mắn được quặng mỏ linh thạch che chở, mới lấy kéo dài hơi tàn. Nghe vậy, người kia ánh mắt như điện, quét mắt Hồng thiếu nhân, ma tu. Hồng thiếu nhân lập tức quỳ lạy trên mặt đất, hắn phát hiện mình tại trước mặt người kia, liền như là sâu kiến bình thường. Một lát sau, người kia chậm rãi mở miệng, ta chính là thiên giới phất trần tiên quân, lần này đến đây địa giới, là vì điều tra Tử Nguyệt một chuyện. Ngươi đã ở đây, ngươi có thể nhận biết Tử Nguyệt. Tử Nguyệt. Hồng thiếu nhân tự nhiên không biết, hắn trong mắt đi lòng vòng, cung kính nói, tiên quân ở trên, tiểu nhân mặc dù bất tài, nhưng chắc chắn dốc hết toàn lực, thành tiên quân ra sức châu ngựa. Phất Trần Tiên Quân khẽ gật đầu, đối với Hồng thiếu nhân thái độ biểu thị hài lòng, ngươi đã nguyện giúp ta, liền tạm thời lưu tại bên cạnh ta, làm nô bộc của ta đi. Hồng thiếu nhân nghe vậy, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể cũng đúng ứng thừa xuống tới. Tiểu nhân có thể trở thành tiên quân nô bộc, đó là tiểu nhân vinh hạnh. Ân. Phất Trần Tiên Quân huy động một chút phất trần, hắn hỏi, Hồng thiếu nhân, Tử Nguyệt vi phạm tiên đế chi mệnh, một mình hạ giới, ngươi cảm thấy nàng sẽ nuốt ở chỗ nào đâu? Hồng thiếu nhân tâm bên trong siết chặt, hắn nếu dám trả lời không biết, Phất Trần Tiên Quân sợ là sẽ phải lấy tính mạng của hắn. Hồi bẩm tiên quân, tiểu nhân biết Tử Nguyệt ở nơi nào, nàng ngay tại Không Giả Thành yêu tông bên trong, tiểu nhân nguyện ý dẫn đường. Hồng thiếu nhân nội tâm bình tĩnh như nước, hắn chính là muốn hỏa thủy đồng dẫn, hắn muốn mượn tiên quân chi thủ, trừ bỏ Lăng Nhược Lăng, Trần Tông Vương cùng Trần Tông Yến. Phất Trần Tiên Quân nghe vậy, nhíu mày, hắn tự nhiên có thể phát giác được Hồng thiếu nhân trong lời nói chỗ không thật, nhưng trở ngại đối địa giới chưa quen thuộc, cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Hừ, ngươi nếu dám có nửa câu nói ngoa, không thì không tha. Đúng đúng đúng, tiểu nhân không dám có nửa câu nói ngoa. Hồng thiếu nhân lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi đứng lên đi, mang ta tiến đến Không Giả Thành yêu tông. Hồng thiếu nhân như được đại xá, đội vàng dập đầu tạ ơn, sau đó hắn mang theo Phất Trần Tiên Quân hướng phía Không Giả Thành mà đi. Long Sơn Thành, Không Giả Sơn trang vườn chỗ sâu. Một mảnh trong yên tĩnh, Lưu Huyền nhắm mắt ngưng thần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, lấy ngồi thiền tới chữa trị thể nội đan điền đạo thương. Theo hô hấp kéo dài cùng thâm trầm, tâm thần của hắn đột nhiên siêu việt hiện thực trói buộc, phản phất xuyên qua thời không hàng rào. Ở mảnh này tinh không sáng chói bên dưới, Lưu Huyền tựa hồ xuyên qua vô số tinh vực. Chứng kiến sông núi biến thiên, dòng sông lao nhanh, cùng những cái kia sớm đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử văn minh cổ xưa. Lưu Huyền mở choàng mắt, chỗ hắn tại một mảnh u cốc bên trong. Ở trước mặt của hắn, một nữ tử một bộ váy dài màu tím nhạt, như là nguyệt hoa giống như trong sáng không tì vết, nàng đứng bình tĩnh tại trong một mảnh biển hoa, bao quanh lấy nhàn nhạt tiên khí cùng hương hoa, đẹp đến nỗi người ngạt thở. Từ Nguyệt Lưu Huyền nhẹ giọng kêu, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Từ Nguyệt nghe vậy, trên mặt tách ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười, "Lưu Huyền, đã lâu không gặp." Lưu Huyền sững sờ, hắn cùng Từ Nguyệt ở giữa tựa hồ cũng không có quan hệ gì, bọn hắn làm sao lại đã lâu không gặp đâu? "Từ Nguyệt, giữa ngươi và ta Lưu Huyền, giữa ngươi và ta đều là Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân ở giữa gieo xuống nhân quả. Lưu Huyền, ngươi còn nhớ đến Hoàn Hành Tinh?" Lưu Huyền liều mạng hồi ức, hắn cùng Từ Nguyệt tại Hoàn Hành Tinh bên trên tựa hồ cũng chỉ có gặp mặt một lần đi. "Không, không đối." Lưu Huyền đột nhiên cảm thấy thiên huyền địa động, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này đã mất đi cân bằng, tim của hắn cũng theo đó chập trùng, như là trong cuồng phong một chiếc thuyền con, đung đưa không ngừng. Suy nghĩ của hắn phản phất về tới một vạn năm trước. Ánh vào hắn tầm mắt một màn, ngoài cửa sổ sáng trong ánh trăng, trong nhà đèn đuốc sáng trưng, Từ Nguyệt ngay tại là Lưu Huyền chuẩn bị bữa tối, Từ Nguyệt thỉnh thoảng xoay người lại đối với Lưu Huyền cười một cái. Trong nụ cười này tràn ngập ấm áp cùng ngọt ngào yêu. Ngay sau đó, hình ảnh nhất chuyển, Lưu Huyền cùng Từ Nguyệt dắt tay dạo bước tại non xanh nước biếc ở giữa, Từ Nguyệt bụng dưới tựa hồ đã có chút hở ra. Bọn hắn hoặc cười nói chuyện, hoặc thâm tình đối mặt, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một lần dắt tay đều tràn đầy đối với lẫn nhau thật sâu quyến luyến cùng yêu thương. Hình ảnh lần nữa chuyển trận, một cái ấu tiểu hài tử dưới ánh mặt trời chơi đùa, hoan thanh tiếu ngữ tràn đầy toàn bộ sân nhỏ. Bọn hắn cùng nhau tham dự lấy các loại khánh điển cùng ngày lễ, cùng thân bằng hảo hữu cùng chung thời gian tốt đẹp, thưởng thụ lấy sinh hoạt từng ly từng tí. Càng có những cái kia bình thường mà bất phàm thường ngày trong nấy mắt, như Tử Nguyệt cho hắn xào nấu một bát canh nóng, hai người cùng nhau thưởng thức một vầng minh nguyệt. Những hình ảnh này như là tia nước nhỏ giống như tụ hợp vào Lưu Huyền nội tâm, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có yên tĩnh cùng an tưởng. Tại nguồn lực lượng này tác dụng dưới, Lưu Huyền tâm cảnh dần dần bình phục lại. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được thể nội phun trào. Lưu Huyền mở mắt lần nữa, Tử Nguyệt xuất hiện tại trước mắt của hắn. "Tử Nguyệt, Hoàn Hành Tinh bên trên hết thảy đều là thật sao? Lưu Huyền, ngươi cảm thấy thế nào?" "Tử Nguyệt, đây là ngươi lần thứ hai kêu gọi ta đi Hoàn Hành Tinh, lần trước ngươi kêu gọi ta, vì sao không có những này ấm áp hình ảnh?" "Lưu Huyền, ta cũng không biết, cái này tựa hồ là từ nơi sâu xa Cửu Huyền an bài." Lưu Huyền sững sờ, Cửu Huyền hết thảy không đều tại Bắc Hoang Chi địa sao? Bây giờ Ngọc Đàn đã kế thừa Cửu Huyền y bát, mà Lưu Huyền cũng kế thừa Cửu Long Thánh Nhân phân thân đan điền, chỉ là hắn còn không có luyện hóa mà thôi. Chẳng lẽ ở trong đó còn có cái gì điều bí ẩn sao? Nếu thật là như vậy, cái kia Ngọc Đàn, Từ Nguyệt, Cửu Huyền cùng Cửu Long Thánh Nhân phân thân, bọn hắn tại vạn năm trước đến cùng có chết hay không? Lưu Huyền trong thanh âm tựa hồ có mấy phần lo lắng. "Lưu Huyền, bọn hắn đều là cùng trời đồng tộc người, ngươi cảm thấy chúng ta có thể thấy được thiên cơ sao?" Từ Nguyệt hỏi ngược lại. "Cái này Lưu Huyền, ta vốn là địa giới cái thứ nhất người phi thăng, nhưng ta không dám phi thăng thiên giới, ở trong đó nguyên do, ngươi hẳn là minh bạch." Nói xong, Tử Nguyệt rơi ra bất đắc dĩ ánh mắt. "Tử Nguyệt, cái kia Tử Nguyệt tiên vực lại là chuyện gì xảy ra?" Lưu Huyền mười phần không hiểu. "Lưu Huyền, Tử Nguyệt tiên vực bất quá là ta mở một cái lĩnh vực, liền như là một cái tiểu thế giới thôi. Cái này vạn năm qua, địa giới người phi thăng, không một người phi thăng thiên giới, bọn hắn toàn bộ phi thăng đi Tử Nguyệt tiên vực. Ngay tại 1000 năm trước, thiên giới tiên sứ giá lâm Tử Nguyệt tiên vực, tiên sứ tại Tử Nguyệt tiên vực nội ngang ngược càng rỡ. Hắn cùng Tử Nguyệt đưa ra hôn ước, tiên sứ để Tử Nguyệt gả cho Cửu Long Thánh Nhân cháu trai. Tử Nguyệt dưới cơn nóng giận, nàng tranh đoạt tiên giới hôn ước, đem tiên sứ đuổi ra khỏi Tử Nguyệt tiên vực. Nàng một cử động kia, lập tức kinh động đến tiên giới. Cửu Long Thánh Nhân nghe nói việc này, hắn cũng không có tức giận, hắn chỉ là cảnh cáo Tử Nguyệt, để Tử Nguyệt thực hiện hôn ước liền có thể. Nếu không, Thiên binh thiên tướng đem san bằng toàn bộ Tử Nguyệt tiên vực. Rơi vào đường cùng, Tử Nguyệt vì Tử Nguyệt tiên vực thương sinh suy nghĩ, nàng lựa chọn trùng sinh, từ đó để trốn tránh Cửu Long Thánh Nhân hôn ước. Lưu Huyền nhìn thoáng qua Tử Nguyệt con mắt đã đỏ lên. Chương 32, đan điền khôi phục, thực lực tăng vọt. Chương 32, đan điền khôi phục, thực lực tăng vọt. Lưu Huyền nhìn thoáng qua Tử Nguyệt con mắt đã đỏ lên. Hắn mười phần lý giải Tử Nguyệt tâm tình, nhưng hắn không hiểu rõ Tử Nguyệt hôn sự vì sao muốn liên lụy tới chính mình. "Tử Nguyệt, ngươi cho ta giảng cố sự này lại là ý gì?" Lưu Huyền hỏi. "Lưu Huyền, ngươi là của ta thiên mệnh người, đây cũng là Cửu Huyền nói cho ta biết. Lưu Huyền, ngươi còn nhớ đến Tử Nguyệt tiên nhân lưu lại hôn ước? Hôn ước kia, chẳng lẽ chính là thiên giới hôn ước sao?" "Không phải, hôn ước kia là ta trước khi trùng sinh lưu lại lời thề. Hôn ước kia chính là ta cùng ngươi hôn thư." Lưu Huyền trợn tròn mắt, hắn cùng Tử Nguyệt ở giữa làm dấu che mặt, giữa bọn hắn làm sao lại có hôn thư ước định đâu? Muốn nói bọn hắn gặp qua, vậy cũng bất quá là trong ngộng gặp qua mấy lần a. Gặp Lưu Huyền không nói lời nào, Tử Nguyệt tiếp tục nói, "Lưu Huyền, người ta hôn thư đã mở ra, thiên giới người tất nhiên sẽ phái người đến chỗ này giới điều tra. Thì tính sao?" "Lưu Huyền, nếu như thiên giới sứ giả biết ta và ngươi hôn thư, mặc kệ là địa giới, hay là Tử Nguyệt tiên vực, hay là Bắc Hoang chi địa, đều đem không có một mảng cỏ." Lưu Huyền nghe vậy, sắc mặt đột biến, hắn biết rõ Tử Nguyệt lời nói không hoa. bây giờ đan điền của hắn còn không có chữa trị, hắn không cách nào cùng trúc cơ tháp liên hệ, đối mặt cường đại như thế địch nhân, hắn nên làm thế nào cho phải? Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Tử Nguyệt, "Tử Nguyệt, ta hắn muốn nói lại thôi." Trong lòng dũng động thiên ngôn và ngữ, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tử Nguyệt ôn nhu đánh gãy sự do dự của hắn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy kiên định cùng tín nhiệm. "Lưu Huyền, ngươi nhất định phải ở thiên giới người trước đó tìm tới ta người chủ sinh, có lẽ chúng ta còn có một chút hy vọng sống." Lưu Huyền khẽ lắc đầu, "Tử Nguyệt, bây giờ đan điền của ta bị hủy, ngươi cảm thấy ta có năng lực bảo vệ ngươi người chủ sinh sao?" "Lưu Huyền, Lưu Ly trong tiên cũng có một đầu thang tiết lộ, ngươi chỉ cần mang theo ta người chủ sinh tiến vào thang tiết lộ, địa giới, Tử Nguyệt tiên vực cùng Bắc Hoang chi địa tạm thời liền sẽ an toàn." Lưu Huyền cũng là kiến thức được đời, hắn đang muốn hỏi thăm Tử Nguyệt những vấn đề khác, hắn đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, bốn bề hết thảy đều đang nhanh chóng xoay tròn và mèo. Khi hắn ổn định thân hình, mở hai mắt ra lúc, cảnh tượng trước mắt không còn là mảnh kia như mộng ảo thiên địa, mà là không giả sơn trang trong vườn cái kia quẩn cuế thạch thất. Không khí bốn phía phảng phất đọc lại bình thường, nặng nề đến làm cho người hít thở không thông. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt ở trong thạch thất quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại tại chén kia vẫn như cũ thiêu đốt lên trên ngọn đèn. Cái kia yếu ớt ánh đèn ở trong hắc ám chập chờn, phảng phất là trong lòng của hắn cái kia một tia hy vọng cuối cùng hóa trùng, vừa rồi trong ngộng cảnh hết thảy tựa hồ kỳ ổ cả sủi lệ, vừa chạm vào tức nát. Kỳ ổ cả sủi lệ. Cái kia hư ảo cùng chân thực xen lẫn huyền bí, hắn tựa hồ từ trong bóng tối tìm được một thanh mở ra đan điền chìa khóa. Theo tâm niệm vừa động, Lưu Huyền phảng phất lần nữa đưa thân vào một mảnh mênh mông trong huyễn cảnh. Nơi này, núi non sông ngòi đều sinh ra từ tâm, hoa nở hoa tàn đều là hư ảo. Hắn nhắm mắt trầm tư, để cho mình tâm linh cùng huyễn cảnh này hòa làm một thể, đi cảm thụ cái kia kỳ ổ cả sủi lệ phía sau chân lý. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Kỳ ổ cả sủi lệ tuy là hư ảo, nhưng sau lưng nó lại ẩn chứa áo nghĩa. Vạn vật đều là không, chỉ có không mới có thể bao dung hết thảy, sáng tạo hết thảy. Lưu Huyền vứt bỏ hết thảy tạp niệm, đem đan điền dung nhập trong mảnh hư không này. Trong đan điền của hắn, phảng phất có vạn vật đang giãy giụa, đây chính là Ma La Đa vĩnh hằng. Đan điền chỗ sâu lưu lại linh lực đang không ngừng kêu gọi, đồng thời nương theo lấy không ngừng giãy giụa, đan điền tựa hồ đang tìm kiếm chúng sinh. Theo thời gian trôi qua, cái kia phá toái đan điền bắt đầu dần dần tụ lại mà đến, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Tia sáng này mặc dù yếu ớt, nhưng trong quang mang lại là tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Tia sáng này càng ngày càng thịnh, tại tia sáng này chiếu rọi xuống, Lưu Huyền đan điền bắt đầu chậm rãi chữa trị. Những cái kia phá toái mảnh vỡ phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, một lần nữa tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh mà kiên cố linh lực nguồn suối. Không Lưu Huyền đan điền chỗ sâu truyền đến một tiếng gào thét bên trong có thể cảm nhận được cái kia một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Đây là Hồng Thiên lão tổ sau cùng gào thét. Theo Lưu Huyền đan điền một tia ánh sáng cuối cùng hội tụ thành biển, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đan điền như đồng nguyên suối bình thường, vô cùng vô tận linh lực như giang hà nhập hải giống như sôi trào mãnh liệt mà tràn vào trúc cơ tháp. Trúc cơ tháp tại thời khắc này phảng phất được trao cho sinh mệnh, trên đó mỗi một gạch một ngói đều lóe ra hào quang chói sáng, cùng Lưu Huyền thể nội phun trào linh lực hòa lẫn. Linh lực tại trúc cơ tháp bên trong xoay quanh, ngưng tụ, phản phất có vô số ngôi sao ở trong đó xoay tròn, va chạm, phóng xuất ra sáng chói quang hoa chói mắt. Lưu Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn lực lượng này phun trào, nó giống như nước thủy triều lần lượt đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng xương cốt, mang đến trước nay chưa có đau đớn cùng khoái cảm. Trúc cơ tháp bên trong, một đôi mắt từ từ mở ra, nguyên linh phản phất ngủ say vô số năm. 4.001 tầng, 5.001 tầng. Trúc cơ tháp một mực tăng vọt đến 10.000 tầng thứ 201 mới đình chỉ. Hậu nguyên linh tựa hồ trước nay chưa có khoái cảm. Lưu Huyền, ngươi. Người rốt cuộc khôi phục. Nguyên Linh bạo hô một tiếng, thanh âm quen thuộc truyền đến, Lưu Huyền không có chút nào mừng rỡ, trúc cơ tháp bên trong tản mát ra một cỗ ma lực, đem Nguyên Linh cầm giữ đứng lên. "Nguyên Linh, ngươi đến cùng là ai? Ngươi hôm nay nếu là không nói với ta rõ ràng, ta để cho ngươi biến mất ở trong thiên địa này." Nguyên Linh không ngừng giãy giụa lấy, Lưu Huyền phẫn nộ để hắn triệt để cuồng loạn. "Lưu Huyền, ta chỉ là một tia thần thức." "Lưu Huyền, cái này vạn năm qua, ta một mực không biết mình đến cùng là ai." "Nguyên Linh, là thật sao?" Lưu Huyền nộ khí trung thiên. "Lưu Huyền, ta tiến vào ngươi trúc cơ tháp, ta tìm tới chính mình thuộc về, cho nên ta mới tìm được thân phận của mình." Nguyên Linh nói ra. "Vậy ngươi đến cùng là ai?" "Lưu Huyền, ngươi hẳn là gặp qua Kim Long đi." "Không sai, chẳng lẽ ngươi cùng Kim Long có quan hệ?" "Lưu Huyền, ta là cái khắc bắt Long hỗn hợp một tia chân linh, cho nên ta có thể tự do tiến vào Cửu Long Sơn bên trong động thiên phúc địa." Nguyên Linh giải thích không chê vào đâu được, Lưu Huyền tìm không ra một chút kẽ hở. "Nguyên Linh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Lưu Huyền hỏi. "Lưu Huyền, ta đã là trúc cơ tháp tháp linh, sinh tử của ta đã sớm nắm giữ tại trong tay của ngươi, ngươi cảm thấy ta còn có tất yếu lựa ngươi sao?" Nghe vậy, Lưu Huyền bên trong giòm trúc cơ tháp, theo tu vi của hắn tăng vọt, hắn có thể thấy rõ trúc cơ tháp bên trong tình huống. Nguyên Linh tựa hồ đã sớm bị trúc cơ tháp khóa lại ở cùng nhau. Lưu Huyền chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Nguyên Linh liền sẽ hồn phi phách tán. "Nguyên Linh, ta tạm thời tin ngươi, nếu như ngươi nếu là lại gặp ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết." Ai Nguyên Linh thở dài một tiếng, "Lưu Huyền, ta đã nhận mệnh, ta về sau sẽ thật tốt phụ trợ ngươi." "Nguyên Linh, đã như vậy, ngươi tới giúp ta phân tích một chút đi." Lưu Huyền sau đó đem Tử Nguyệt trùng sinh sự tình thuật lại một lần. Nguyên Linh lặng lặng lắng nghe, cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật trong đôi mắt, lóe ra phức tạp quan mang. "Lưu Huyền, ai là Tử Nguyệt người trùng sinh? Nó trọng điểm ngay tại ngươi cùng Tử Nguyệt phần hôn ước kia phía trên." "Nguyên Linh, giải thích thế nào?" "Lưu Huyền, phần hôn ước kia là tử nguyện trước khi trùng sinh, nàng phát hạ hoành nguyện, ngươi nói người bình thường có thể đem hôn ước kia mở ra sao? Cái này Lưu Huyền đột nhiên nghĩ đến Lâm Tiểu Nha, hắn cùng tử nguyện hôn ước ngay tại trên người nàng, cũng là chính mình cùng nàng cùng một chỗ mở ra tờ hôn ước kia. Chẳng lẽ Lâm Tiểu Nha chính là tử nguyện người trùng sinh sao? Lưu Huyền triệt để rơi vào trầm tư. Chương 33, Phất Trần Tiên Quân chương 33, Phất Trần Tiên Quân đông 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 tiếng bước chân như là thần trung mộ cổ, đột nhiên phá vỡ bốn phía yên tĩnh, Tử Viên Hầu cấp tốc mà đến. Khi hắn bước vào thạch thất, ánh mắt trong nháy mắt bị sư phụ Lưu Huyền rực rỡ hẳn lên hình tượng hấp dẫn. Lưu Huyền tóc trắng xóa đã không còn tồn tại, thay vào đó là một đầu đen nhánh xinh đẹp sợi tóc, khuôn mặt càng là trẻ hơn 10 năm, phản phất tuế nguyệt ở trên người hắn đào lưu. Càng làm Tử Viên Hầu khiếp sợ là, hắn từng vô số lần tại Lưu Huyền trên thân không cảm giác được linh lực tồn tại, mà bây giờ Lưu Huyền thực lực, hắn căn bản là nhìn không thấu, Lưu Huyền tu vi sâu không lường được. Sư phụ, ngài. Ngài đây là Tử Viên Hầu trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh ngạc cùng kính sợ, hắn biết rõ sư phụ trên thân nhất định có phi phạm sự tính phát sinh. Lưu Huyền mỉm cười, Tử Viên Hầu, ngươi không cần kinh ngạc, ta chỉ là khôi phục tu vi mà thôi. Tử Viên Hầu, ngươi vội vã mà đến, ngươi cần làm chuyện gì a? Sư phụ, đệ tử có việc gấp bẩm báo. Tử Viên Hầu thanh âm trầm thấp mà dồn dập. Lưu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu Tử Viên Hầu nói tiếp. Sư phụ, theo chúng ta tại không già trong thành thám tử hồi báo, Khất Linh bị yêu tông người đóng lại, bây giờ còn có hai cỗ thế lực tại cướp đoạt Khất Linh. Nghe vậy, Lưu Huyền sững sờ, chẳng lẽ địa giới người phát hiện Khất Linh thân thế sao? A, không, không đối, Khất Linh thân thế cũng không tiết lộ, Lưu Huyền cũng chỉ là thông qua huyết mạch truyền thừa, phát hiện Khất Linh tồn tại. Chỉ là hắn còn không có xác định, Khất Linh đến cùng phải hay không con của nàng. Nếu như Khất Linh thật sự là con của mình, vậy nàng nhất định là chính mình cùng Lâm Nha Nhi. Lưu Huyền đứng dậy, hắn hướng phía Không Giả Sơn trang vườn mà đi, hắn phải đi tìm Lâm Tiểu Nha, Lâm Tiểu Nha tất nhiên sẽ biết Khất Linh thân thế. Không Giả trong thành, Phất Trần Tiên Quân mang theo Hồng Thiếu Nhân, bọn hắn ở trên không trung lướt qua Long Gia chỗ ở Phất Trần Tiên Quân lập tức dừng lại, hắn hướng phía Long Gia lao xuống mà đi. Hành đầu ở Long Gia chi địa một mảnh vách nát tường siêu bên trong, Phất Trần Tiên Quân nhẹ vỗ về trong tay Phất Trần này, lông mày cao lại, tựa hồ có một cỗ cảm giác đã từng quen biết. Thiếu Nhân, ngươi có thể từng phát giác phế tích này phía dưới ẩn giấu loại nào khí tức? Phất Trần Tiên Quân thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, phản phất có thể xuyên thấu tuế nguyệt bụi bặm, trực kích lòng người. Hồng Thiếu Nhân nghe vậy, lập tức ngưng thần tế sát, Long Gia phế tích phía dưới, một sợi yếu ớt lại dị thường khí tức quen thuộc, lặng yên chui vào chóp mũi của hắn, dẫn tới trong lòng hắn chấn động. Tiên Quân, xác thực có khí tức. Nó tựa hồ cùng ngài khí tức có cộng minh nào đó, phản phất là Hồng Thiếu Nhân lời kế tiếp, hắn không dám nói, nếu như Long Gia thật sự là Phất Trần Tiên Quân trên mặt đất giới lưu lại hậu nhân, vậy mình. Phất Trần Tiên Quân sắc mặt âm trầm xuống, Hồng Thiếu Nhân, ngươi có biết nơi đây ra sao chỗ? Hồng Thiếu Nhân phía sau lưng càng phát cảm thấy 10 phần âm lãnh, Long Gia suy bại thậm chí diệt vong, đây chính là hắn cùng Trần Tông Phương lưu đồ bí mật mà thành. Nếu là hắn dám chi tiết bẩm báo, hắn tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Chủ nhân, nơi đây chính là Yêu Tông Long Nhà. Chủ nhân, ta mặc dù đối với Long Gia chưa quen thuộc, nhưng ta nghe nói Long Gia diệt vong là Yêu Tông trưởng lão Trần Tông Phương một tay tạo thành. Hồng Thiếu Nhân đem hết thể trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Trần Tông Phương trên thân, từ đạo hữu dù sao cũng so chết chính mình tốt ta. Phất Trần Tiên Quân ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy mà băng lãnh, lộ ra một cỗ không thể giải thích uy nghiêm cùng phẫn nộ. Lông mày của hắn quá chặt, song quyền nắm chặt, Phất Trần nhẹ nhàng run rẩy, Long Gia lại bị kiếp nạn này. Hắn chậm rãi quay người nhìn về phía Hồng Thiếu Nhân, Hồng Thiếu Nhân, Trần Tông Vương ở nơi nào? Phất Trần Tiên Quân trên thân phát ra khí tức, để Hồng Thiếu Nhân run lẩy bẩy. Tiên Quân, Trần Tông Vương ngay tại Yêu Tông trong tông môn. Hồng Thiếu Nhân trả lời thanh âm run nhẹ nhẹ. Hồng Thiếu Nhân, người dẫn ta đi Yêu Tông, ta hôm nay nhất định bình định Yêu Tông, để tế điện ta hậu nhân huyết mạch. Đang lúc Phất Trần Tiên Quân cùng Hồng Thiếu Nhân chậm rãi đi ra khỏi Long Gia mảnh phế tích kia, bốn bề không khí còn lưu lại mấy phần chưa tán thê lương. Trong lúc bất chợt, mấy đạo mau lẹ bóng người giống như quỷ mị từ đám bọn hắn phía trước lướt qua, mang theo một trận rất nhỏ nhưng không để coi nhẹ tiếng gió. Ân. Phất Trần Tiên Quân lông mày hơi nhíu, cặp kia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng sắc bén. Hồng Thiếu Nhân thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Nghe vậy, Hồng Thiếu Nhân không tự chủ được dừng bước. Phất Trần Tiên Quân khẽ nhắm hai con ngươi, hít sâu một hơi, động tác kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó khó nói nên lời trang trọng cùng chờ mong. Sau một lát, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin kinh hỉ cùng kích động, hắn hướng phía vừa rồi đi xa thân ảnh phương hướng nhìn lại. Từ Nguyệt, người trùng sinh ký tức. Phất Trần Tiên Quân trong mắt phát ra một vệt kim quang, hắn lần này từ trên trời rơi xuống đến địa giới, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là tìm tới Tử Nguyệt người trùng sinh. Về phần mình hậu nhân, đó bất quá là hắn trùng hợp đụng tới mà thôi, trong mắt hắn, Tử Nguyệt người trùng sinh đó mới là quan trọng nhất. Hồng Thiếu Nhân, ngươi bây giờ liền đi Yêu Tông, để Trần Tông Phương cổ rửa sạch, ta sẽ tới sau lấy tính mạng của nàng. Nói xong, Phất Trần Tiên Quân thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía mấy đạo nhân kia biến mất phương hướng mau chóng bay đi. Hồng Thiếu Nhân phù phù trái tim nhỏ nhảy không ngừng, hắn thật muốn mang theo Phất Trần Tiên Quân đi Yêu Tông, chỉ cần cùng Trần Tông Phương giằng co, hắn tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó hắn chỉ có thể cùng Trần Tông Phương cùng một chỗ cho người lòng già chốt cùng. Theo Phất Trần Tiên Quân rời đi, hắn cấp tốc hướng phía Yêu Tông mà đi. Hắn phải đi cùng Trần Tông Phương thương nghị một phen, bọn hắn nên như thế nào đối mặt Phất Trần Tiên Quân. Không phải vậy, bọn hắn đều phải chết. Ba ba ba. Trong đêm tối, Từ Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Yến từ Yêu Tông trong lao tủ cứu ra Khất Linh, các nàng tựa hồ không có thương nghị, các nàng liền mang theo Khất Linh hướng phía Vạn Tiên Các mà đi. Bây giờ Vạn Tiên Các đây chính là Huyền Tông địa bàn, Khất Linh chỉ có đi tới Vạn Tiên Các, an toàn của nàng mới có thể có đến bảo hộ. Trần Tông Yến cau mày, cảm giác của nàng nhạy cảm dị thường, cho dù là tại cái này trong bóng đêm mịt mờ, cũng có thể rõ ràng phát giác được các nàng sau lưng có cố lực lượng đang đuổi theo mà đến. Nàng quay đầu nhìn về phía cái kia vô biên hắc ám, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nhược Lăng, chúng ta bị theo dõi. Lăng Nhược Lăng nghe vậy, cũng là sắc mặt run lên, nàng cấp tốc thay đổi linh lực, toàn thân cảnh giới, đồng thời lấy linh thức liếc nhìn một phía, ý đồ bắt cái kia ẩn tàng tại chỗ tối thân ảnh. Là thần thánh phương nào, dám lớn mật như thế? Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tức giận, cũng có mấy phần đối với vị trí cảnh giác. Đúng lúc này, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, thổi tan bốn phía mây mù, Phất Trần Tiên Quân cũng lộ ra chân dung. Trần Tông Yến căm tức nhìn Phất Trần Tiên Quân, nàng tại Phất Trần Tiên Quân trên thân người không đến linh lực tồn tại, nhưng mà nàng ngửi thấy một loại khác khí tức, đó là tiên nhân mới có tiên nguyên. Nàng tại Bắc Hoang Chi địa thời điểm, nàng cũng là chân tiên tu vi tồn tại, nàng đối với tiên nguyên đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Bây giờ đi vào địa giới, trong cơ thể nàng tiên nguyên lần nữa biến thành linh khí, tu vi của nàng thối lui đến độ kiếp kỳ đỉnh phong. Nhược Lăng, ngươi mang theo Hải Tử đi trước, ta đến kéo lấy hắn. Lăng Nhược Lăng cũng nhìn không thấu Phất Trần Tiên Quân tu vi, vì Khất Linh an nguy, nàng tựa hồ không có lựa chọn. Trần Trường Lão, chính ngươi coi chừng. Phất Trần Tiên Quân mỉm cười, hắn sớm đã nhìn thấu Lăng Nhược Lăng cùng Trần Tông Yến, thử, chỉ là hai cái tiểu bối, cũng nghĩ trong tay ta đào thoát sao? Dứt lời, Phất Trần Tiên Quân huy động Phất Trần, hướng phía Lăng Nhược Lăng công kích mà đi. Chương 34, cứu viện, cố nhân gặp nhau. Chương 34, cứu viện, cố nhân gặp nhau. Bá bá bá. Trần Tông Yến thân hình khẽ động, giống như quỷ mị hướng Phất Trần Tiên Quân ngăn cản mà đi. Vô số kiếm mang lăng lệ mà tinh chuẩn, Phất Trần Tiên Quân phất trần búng khẽ, liền tùy tiện hóa giải Trần Tông Yến công kích, cũng thuận thế phản kích, làm cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Theo Trần Tông Yến lui lại, Phất Trần Tiên Quân cũng không cùng nàng ham chiến, hắn hàng đầu mục đích đúng là lưu lại Khất Linh. Hắn lần nữa hướng phía Lăng Nhược Lăng công kích mà đi. Trần Tông Yến vừa giữ vững thân thể, vô số kim may lại nổi lên bạo khởi, tại Phất Trần Tiên Quân trước người xen lẫn thành lưới, lần nữa ngăn trở Phất Trần Tiên Quân đường đi. Lăng Nhược Lăng thấy thế, đây là nàng mang theo Khất Linh thoát đi tuyệt hảo cơ hội, thân ảnh của các nàng ở trong màn đêm dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại trong bóng tối mê mang. Phất Trần Tiên Quân bạo nộ rồi đứng lên, ngươi đang chết, ngươi là hành vi của mình bỏ ra trả giá nặng nề. Trần Tông Yến thấy thế, nàng lại là lộ ra nụ cười vui mừng, nhưng kiếm trong tay lại cầm thật chặt. Phất Trần Tiên Quân phất trần vung lên, ngay tại trước mặt hắn kiếm vong lập tức biến thành hư vô, vô cùng vô tận tiên nguyên bạo phát đi ra, hắn muốn đối với Trần Tông Yến một kích mất mạng. Trần Tông Yến không tiếc bất cứ giá nào, dùng hết toàn thân thủ đoạn, cùng Phất Trần Tiên Quân triển khai quyết tử đấu tranh, quần áo của nàng sớm đã phá toái, trên mặt cũng hiện đầy vết thương. Nàng dùng kiếm chống đỡ lấy đứng lên, nàng lấy tay lau miệng bên trên máu tươi, nàng ánh mắt lại là càng kiên định. Nàng tựa như là đánh không chết tiểu cường. Phất Trần Tiên Quân thấy thế, khóe miệng co giật một chút, hắn chưa từng thấy như vậy kiên cường người. Hắn lần nữa tại tụ lực, nên tiễn ngươi lên đường chờ ta giết ngươi, ta lại đuổi kịp hai người bọn hắn, cái chết của ngươi sẽ chỉ là chết vô ích. Hắn nhảy lên một cái đứng ở trên hư không, quanh thân bao quanh nhàn nhạt tiên nguyên. Hắn chậm rãi giơ lên trong tay Phất Trần kia nhìn như phổ thông, kỳ thực ẩn chứa vô tận thiên địa chi lực. Theo Phất Trần Tiên Quân một tiếng ngâm khẽ, toàn bộ không gian phảng phất cũng vì đó rung động. Trong tay hắn Phất Trần đột nhiên bung lên, lập tức một cỗ mênh mông vô ngần tiên nguyên như là giang hạ như vỡ đê mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ, thẳng bức Trần Tông Yến mà đến. Trần Tông Yến chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có xông lên đầu, nàng muốn dốc hết toàn lực, điều động thể nội tất cả linh lực, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà thân thể của nàng cùng thể nội, tựa hồ đã sớm bị cầm giữ đứng lên, nàng giờ phút này liền như là một phàm nhân, muốn đối mặt cái này hủy diệt một kích. Tại thời khắc này, thời gian phảng phất ngưng kết, không gian vì đó vặn mèo. Trần Tông Yến chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn bên trong, bốn phía đều là bóng tối vô tận cùng hủy diệt. Nàng từ từ nhắm mắt lại, nàng tựa hồ tiếp nhận đây hết thảy. Rầm rầm rầm. Lấy Trần Tông Yến làm trung tâm, trung quanh phát sinh phá hủy tính bạo tạc. Chỉ thấy quang mang vạn trượng, như là ngàn vạn ngôi sao đồng thời bất lạc, tương dạ không chiếu sáng đến giống như ban ngày. Sóng xung kích lấy điểm bạo tạc làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch hay là um tùm cây rừng, đều tại dưới nguồn lực lượng này biến thành một biển. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét, đó là vật chất tại cực đoan dưới nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn vết tích. Theo thời gian trôi qua, dư âm nổ mạnh dần dần lắng lại, nhưng này tràng cảnh rung động lại thật lâu không thể tiêu tán. Tại cái kia bạo tạc chỗ có lõi, một viên phong cách cổ xưa mà thần bí mai rùa thình lình hiện hiện. Mai rùa này như thần khí bình thường, mặt ngoài bao trùm lấy pha tạp đường vân, mỗi một đạo đều ẩn chứa thiên địa chí lý, ngạnh sinh sinh ngăn trở Phất Trần Tiên Quân cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Tạch tạch tạch. Mai rùa mặt ngoài theo lực lượng dư ôn tiêu tán, bắt đầu chậm rãi vỡ ra. Đến lúc cuối cùng một vết nứt xuyên qua, mai rùa ầm vang pha toái, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán mà rơi. Mà tại mảnh vỡ kia bên trong, ba đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi thình lình sừng sững, một người trong đó chính là Trần Tông Yến, mà hai người khác, bọn hắn là cựu khác biệt cùng rượu không say. Phất Trần Tiên Quân mắt thấy mai rùa tại chính mình dưới một kích ầm vang pha toái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức bị lửa giận thay thế. Hắn cau mày, song quyền nắm chặt, hắn muốn lần nữa điều động tiên nguyên, nhưng hắn thể nội tiên nguyên đã xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, vừa rồi một kích để hắn tiêu hao rất lớn. Bây giờ hắn nhưng là trên mặt đất dưới, hắn cũng không có cách nào đạt được tiên nguyên tiếp tế. Cựu khác biệt phủi bụi trên người một cái, hắn mang theo vài phần bất cần đời dáng tươi cười hướng phía Phất Trần Tiên Quân đi đến. Long Phúc, ngươi phi thăng tiên giới, sau khi trở về, cứ như vậy khi dễ địa giới tiểu bối sao? Phất Trần Tiên Quân nghe nói, Long Phúc đúng là hắn trước khi phi thăng trên mặt đất giới danh hào, hắn nhìn chăm chú hướng phía Cửu Khác Biệt cùng Diệu Không Say nhìn lại. Tại sao là các ngươi? Phất Trần Tiên Quân làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, chính mình vừa mới xuống đất giới, hắn liền gặp được trước kia cố nhân. Diệu Không Say một mặt lạnh nhạt, cầm rượu lên hồ lô lộc cộc uống vào mấy ngụm, ngất một tiếng, sau đó ở một hơi rượu. Long Phúc, ngươi còn muốn đánh sao? Diệu Không Say nét miệng lên một vòng cười nhạt, cầm trong tay hồ lô rượu nhẹ lay động, phản phất thế gian vạn vật đều không nhập hắn mắt. Phất Trần Tiên Quân trên khuôn mặt, cơ bắp bắt đầu không tự giác có chút run rẩy, đó là một loại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng lại không cách nào hoàn toàn tâm tình bị đè nén phát tiết. Hắn hừ lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ điều động quanh thân toàn bộ tiên nguyên. Nếu như thế, vậy liền để bản tiên quân nhìn xem, hai người các ngươi đến tuột cùng có năng lực gì, dám cuồng vọng như vậy. Trong đôi mắt thâm thúy kia, lửa giận cùng kinh ngạc đan vào một chỗ, lóe ra làm người sợ hãi quá mang. Cửu Khác Biệt thì là một mặt nghiền ngẫm, trong mắt lóe ra giảo hoạt quá mang. Long Phúc, ngươi không sợ tiên nguyên khô kiệt, ngươi liền tiếp tục đến nhà, hai chúng ta trên thân còn có mấy món hộ thân bảo vật, ta xem là ngươi tiên nguyên khô kiệt, vẫn là chúng ta bảo vật trước tiêu hao hoàn tất. Dứt lời, Cửu Khác Biệt xuất ra một chi tỏa ra ánh sáng lung linh lâm vũ, bảo hộ ở ba người bọn họ trước mặt. Phất Trần Tiên Quân thấy thế, đây chính là tứ đại thần thú Chu Tức Lâm Vũ, chính mình còn lại tiên nguyên, hắn căn bản là không phá được phòng. Cửu Khác Biệt, rượu không say, các ngươi tại Vạn Tiên Các các loại tốt, chờ ta tiên nguyên khôi phục đằng sau, ta nhất định san bằng các ngươi Vạn Tiên Các. Nói xong, Phất Trần Tiên Quân chỉ có thể lựa chọn nửa bộ, hắn hướng phía Yêu Tông phương hướng mà đi. Tại Phất Trần Tiên Quân rời đi đằng sau, Cửu Khác Biệt cùng rượu không say hai người, phản phất là hao hết chút sức lực cuối cùng, không hẹn mà cùng ngồi liệt tại trên mặt đất băng lãnh. Bọn hắn nhìn nhau cười một tiếng, trong nụ cười kia đã có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng mang theo vài phần tự giễu cùng bất đắc dĩ. Ha ha, lão nhị, hai ta diễn kỹ này đều nhanh vượt qua giáp hát bên trong danh giáp mà. Cửu Khác Biệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn một bên thở hào hẹn, còn vừa không bên treo chọc bên cạnh rượu không say. Mồ hôi thuận trán của hắn trượt xuống, nhỏ xuống tại trong bụi đất, trong nháy mắt bị hấp thu không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Rượu không say cũng là liên tục cười khổ, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bụi đất trên người. Còn không phải sao, kém chút ngay cả chính ta đều tin. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải Long Phúc Tiên Nguyên hao hết, chúng ta đều được nằm tại chỗ này. Trần Tông Yến nghe vậy, nàng chậm rãi đứng dậy, tại nàng trong nhận thức, Cửu Khác Biệt cùng rượu không say thân phận, cũng bất quá là Vạn Tiên Các trưởng lão. Nhưng tại trận chiến ngày hôm nay, nàng mắt thấy bọn hắn cùng Phất Trần Tiên Quân ở giữa, bọn hắn quan hệ tựa hồ mười phần không ít. Bây giờ địa giới thăng tiên chi lộ đã sớm đoạn tuyệt, Cửu Khác Biệt cùng rượu không say, bọn hắn nhìn như không bị trói buộc đồng bạn, kỳ thực là cùng Phất Trần Tiên Quân cùng thời đại tồn tại. Trên người bọn họ cố sự cùng kinh lịch, có lẽ xa không phải chính mình có khả năng tưởng tượng sau đó. Nàng rất cung kính thở dài nói cảm ơn hai vị tiền bối ân cứu mạng. Cửu Khác Biệt cùng rượu không say nghe vậy, đều là mỉm cười. Trần Tông Yến, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngươi lại cho chúng ta đến vài hồ lô tiên tiểu kia mỹ nhưỡng, chúng ta liền thỏa mãn. Cửu Khác Biệt từ khi uống Trần Tông Yến rượu, trong lòng của hắn luôn luôn nhớ đâu. Ha ha ha. Rượu không say cũng phá lên cười, đúng đúng đúng, cho chúng ta nhiều đến vài ấm, ngươi liền báo đáp ân tình của chúng ta. Cửu Khác Biệt cùng rượu không say thích rượu như mạng. Chương 38, Hồ Nguyệt Tiên Quân quyết định chương 38, Hồ Nguyệt Tiên Quân quyết định tại một mảnh u ám bên trong. Hồng thiếu nhân ý thức dần dần thức tỉnh. Đột nhiên, hắn bận bẹo một chút thân thể, cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng tựa hồ phá vỡ một loại nào đó giam cầm, để hắn có thể từ u ám bên trong tránh thoát mà ra. Hắn đột nhiên ngồi dậy, hắn rủi rủi con mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Mơ mơ hồ hồ bên trong, bốn phía liền như là hỏa diễm cùng hắc yên đan vào một chỗ, kêu rên cùng tiếng la khóc liên tiếp, tựa như một bức sống sờ sờ địa ngục bức tranh. Ánh lửa chiếu rọi, mặt mũi bặm mẻo, dãy rủa thân ảnh, cùng cái kia ở khắp mọi nơi tuyệt vọng khí tức, để Hồng thiếu nhân tâm chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Nơi này là vô tận địa ngục. Nhưng mà, đúng lúc này, một hơi gió mát phất qua, mang đến một chút không bình thường khí tức. Hồng thiếu nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang trường bào, cầm trong tay Phất Trần Tiên Nhân đứng trước tại cách đó không xa, người đã tỉnh. Phất Trần Tiên Quân thanh âm ôn hòa mà hữu lực, xua tán đi Hồng thiếu nhân tâm bên trong khói mù. Hồng thiếu nhân, ta vừa lúc đi ngang qua, gặp ngươi còn có sinh cơ, liền thuận tay cứu được ngươi một mạng. Hồng thiếu nhân lần nữa rủi rủi con mắt, trước mắt vặn vẹo thân ảnh chính là quặng mỏ linh thạch bên trong Ma Yêu. Đa tạ chủ nhân ân cứu mạng. Hồng thiếu nhân rốt cục có thể đứng lên. Hắn đầy cõi lòng tính y hướng Phất Trần Tiên Quân không người bái thật sâu. Hồng thiếu nhân, ngươi là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta chậm một chút nữa chạy đến, ngươi sợ là muốn khó giữ được tính mạng. Hồng thiếu nhân bên miệng gạt ra một nụ cười khổ. Chủ nhân, ta tại Yêu Tông thấy được một cái khác tiên quân, thực lực của hắn, cho nên ta tiên quân. Phất Trần Tiên Quân nghe vậy, trong lòng không khỏi dâng lên một cố khó nói nên lời tâm tình rất phức tạp. Chẳng lẽ Tử Nguyệt Tiên Vực cũng phái người đến chỗ này giới? Nói xong, hắn cau mày, trong ánh mắt lóe ra ngưng trọng cùng cảnh giác. Hắn biết rõ, Tử Nguyệt Tiên Vực cùng Tử Nguyệt ở giữa nguồn gốc từ sâu, bọn hắn lần này đến đây, sợ cũng là vì truy tìm Tử Nguyệt người chủ sinh. Hàm răng của hắn cắn đến tư tư rung động, nếu không phải là bị Cửu Khác Biệt cùng rượu không say quá nhiều, hắn hiện tại đã sớm bắt được Khất Linh. Khất Linh chỉ cần thông qua hắn mang theo thân phận tiên thạch kiểm tra đo lường, là hắn có thể xác định Khất Linh có phải là hay không Tử Nguyệt người chủ sinh. Một khi xác định, là hắn có thể trở lại thiên giới. Bây giờ Khất Linh bị Trần Tông Yến mang về Vạn Tiên Các, Vạn Tiên Các có Cửu Khác Biệt cùng rượu không say thủ hộ, hắn cũng là không có chỗ xuống tay a. Hồng thiếu nhân, thương thế của ngươi đã không có trở ngại, ta có cái nhiệm vụ cần ngươi lập tức đi chấp hành. Hồng thiếu nhân tâm linh thần hội, chủ nhân, ta cái này đi Yêu Tông nhìn chằm chằm. Hồng thiếu nhân, ai bảo ngươi đi Yêu Tông? Ách, chủ nhân, còn xin ngài phân phó. Hồng thiếu nhân, ngươi bây giờ đi Vạn Tiên Các, tiếp cận vạn tiên các nhất cử nhất động.
Vạn tiên các, Hồng thiếu nhân lần đầu tiên nghe nói, nhưng hắn cũng không dám chống lại phất trần tiên quân mệnh lệnh, là chủ nhân, tiểu nô cái này đi vạn tiên các.
Nhìn xem Hồng thiếu nhân bóng lưng rời đi, phất trần tiên quân xoắn xuýt, địa giới này cũng không an ổn a. Bây giờ coi như ta tìm được tử nguyệt người trùng sinh, muốn mang lấy nàng đi thiên giới, cũng sợ là khó mà bình yên thoát thân, hay là cùng thiên giới liên lạc một chút đi. Phất trần tiên quân đã có quyết định, hắn đến mau chóng cùng thiên giới bắt được liên lạc. Lưu ly tiên cung trong điện đường, phượng vũ dung nguyệt mang theo hậu nguyệt tiên quân chậm rãi đi vào. Hậu nguyệt tiên quân bàn ngồi trên mặt đất, một viên tiên thạch quay trùng quanh bên cạnh hắn, tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí lượn lờ, lại khó nén trên mặt hắn bệnh kia khó mà che giấu mọi bệnh cùng tuyệt vọng. Thương thế của hắn đang hấp thu một khối tiên thạch sau chẳng những không có mảy may chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng chuyển biến xấu, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Đây là có chuyện gì? Hậu nguyệt tiên quân trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình lại sẽ thua tại cái kia chỉ là phạm nhân phía dưới. Phần sỉ nhục này cùng cảm giác bị thất bại, như là gánh nặng ngàn cân, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi. Tại thời khắc này đạo tâm của hắn bắt đầu dao động đứng lên, tu vi lại tổn. Hậu nguyệt tiên quân trong ngực lục lọi một chút, một viên kim quang lóng lánh lệnh bài đem ra. Phượng vũ dung nguyệt, ngươi cầm tấm lệnh bài này, để tử nguyệt tiên vực đại quân đến san bằng địa giới, để những cái kia khiêu khích ta hậu nguyệt tiên quân uy nghiêm sâu kiến, bỏ ra cái giá thích đáng. Giờ khắc này, lưu ly tiên cung bên trong bầu không khí trở nên nặng dị thường, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại bình thường. Phượng vũ dung nguyệt đứng ở một bên, nhìn qua hậu nguyệt tiên quân trong tay vàng lóng ánh lệnh bài, trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần. Nàng biết rõ, trận chiến này như lên, địa giới chắc chắn sinh linh đồ thán, cũng sẽ lâm vào trước nay chưa có trong hạo kiếp. Tiên quân đại nhân, tử nguyệt đại đế nếu là biết việc này, nàng chỉ sợ phượng vũ dung nguyệt khuyên. Thư hậu nguyệt tiên quân hừ lạnh một tiếng, phượng vũ dung nguyệt, tử nguyệt đại đế đã sớm chuyển thế trùng sinh, nàng lúc này không biết ở chỗ nào. Phượng vũ dung nguyệt nghe vậy, trừ chấn kinh hay là chấn kinh, tử nguyệt tiên nhân làm sao lại chuyển thế trùng sinh nữa nha? Hậu nguyệt tiên quân nhìn xem phượng vũ dung nguyệt rung động biểu lộ, hắn cười lạnh nói, phượng vũ dung nguyệt, ngươi không nghĩ tới đi? Tử nguyệt đại đế vì trốn tránh thiên giới hôn nước, nàng lựa chọn chuyển thế trùng sinh. Phượng vũ dung nguyệt giật mình thần, nàng làm rõ suy nghĩ nói ra, tiên quân đại nhân, ngươi lần này tới đất giới, ngài là muốn tìm đến tử nguyệt đại đế người trùng sinh đi? Phượng vũ dung nguyệt, là có thế nào? Tiên quân đại nhân, vậy ngài tính toán sợ là đánh nhầm, ngài có thể nghĩ đến chỗ này, chẳng lẽ tử nguyệt tiên vực mặt khác tiên quân liền muốn không đến sao? Thậm chí thiên giới hộ nguyệt tiên quân nghe vậy, thân hình hơi chậm lại, trong đôi mắt thâm thúy kia hiện lên một vòng phức tạp cảm xúc. Hắn chưa từng ngờ tới, hành động của mình càng như thế dễ dàng bị phượng vũ dung nguyệt xem thấu. Phượng vũ dung nguyệt, tử nguyệt tiên vực đại quân vừa đến, nhất định san bằng toàn bộ địa giới, cũng có thể cấp tốc tìm tới tử nguyệt đại đế người trùng sinh. Ha ha ha! Phượng vũ dung nguyệt phá lên cười, tiên quân đại nhân, tử nguyệt đại đế lựa chọn trùng sinh, đó là vì tránh cho thiên giới cùng tử nguyệt tiên vực đại chiến đi. Nghe vậy, hộ nguyệt tiên quân mím chặt môi. Hắn phảng phất lần nữa nghe được tử nguyệt chuyển thế trùng sinh trước câu nói kia, theo ta chuyển thế trùng sinh, thiên giới lửa giận tất nhiên đốt không đến tử nguyệt tiên vực, cho nên ta nhất định phải trùng sinh. Thì tính sao? Hộ nguyệt tiên quân tựa hồ mười phần không quan tâm. Tiên quân đại nhân, một khi tử nguyệt tiên vực đại quân tiến vào địa giới, thiên giới cũng sẽ phái đại quân mà đến, cái kia lượng giới đại chiến nhất định mở ra, chỉ là đổi một cái chiến trường mà thôi. Hộ nguyệt tiên quân nao nao, lập tức nhếch miệng lên một vòng đắng chát ý cười. Phượng vũ dung nguyệt thấy thế, nàng tiếp tục nói, tiên quân đại nhân, lượng giới đại chiến, địa giới tất nhiên sinh linh đồ thán, chỉ là tử nguyệt tiên vực là thiên giới đối thủ sao? Đây cũng là tử nguyệt đại đế muốn nhìn đến cục diện. Thật lâu, hộ nguyệt tiên quân hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng. Phượng vũ dung nguyệt, ngươi nói cực phải, nhưng dù vậy, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Tử nguyệt đại đế người trùng sinh đối với tử nguyệt tiên vực mà nói, ý nghĩa trọng đại. Phượng vũ dung nguyệt gặp hộ nguyệt tiên quân nhà ra, nàng thần kinh căng thẳng rốt cục buông lòng xuống. Thần quân đại nhân, lưu ly tiên cung nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm tử nguyệt đại đế người trùng sinh. Hộ nguyệt tiên quân mười phần bất đắc dĩ, đối với tử nguyệt tiên vực mà nói, thiên giới là bọn hắn khó mà vượt qua hừng câu. Lưỡng giới đại chiến một khi mở ra, chính như phượng vũ dung nguyệt nói tới, đại chiến bất quá là đổi một cái chiến trường, tử nguyệt tiên vực không có phần thắng chút nào. Chương 39, tìm tiên thị trận. Chương 39, tìm tiên thị trận. Bóng đêm như màn, lưu huyền cùng tử viên hầu vừa mới đi ra khỏi yêu tông, đi vào không giả thành bên trong. Đốt một tiếng, nguyên linh truyền đến tin tức, lưu huyền, ta tại trong tòa thành này cảm nhận được một cỗ khí tức không giống bình thường. Ở đâu? Lưu huyền, ngay tại phía trước. Tốt, nguyên linh, ngươi đến dẫn đường. Theo bước chân xâm nhập, ánh vào lưu huyền tầm mắt là một mảnh vách nát tường siêu phế tích, nơi này chính là bị Trần Tông Phương hủy long ra. Lưu huyền khẽ cho mày, như vậy trong phế tích có thể có gì đó cổ quái đâu? Nguyên linh, chính là chỗ này sao? Lưu huyền trong giọng nói mang tia hứa giận dữ. Nguyên linh rung động nhẹ nhẹ, một cỗ khó nói nên lời cảm ứng từ trong cơ thể nó tuôn ra, trực chỉ long ra phế tích chỗ sâu. Tại nguyên linh chỉ dẫn phía dưới, Lưu huyền mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt khóa chặt cỗ cảm ứng kia nơi phát ra phương hướng, hắn mang theo tử viên hầu thẳng đến mà đi. Long ra phế tích chỗ sâu, có lẽ nơi này đã từng là long ra cấm địa. Trên phế tích, một cánh bị tuế nguyệt phủ đuổi cổ môn chính chậm rãi hiện lộ ra nó mơ hồ hình dáng, cánh cửa này tựa hồ cùng chung quanh rách nát không hợp nhau. Theo Lưu huyền đến gần, trên cánh cửa kia khắc họa phù văn cổ lão, tản ra nhàn nhạt hình quang, phản phất tận chứa một loại nào đó cổ lão mà lực lượng thần bí. Lưu huyền trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu xúc động, hắn cảm thấy cánh cửa này sau nhất định có không tầm thường bí mật chờ đợi hắn đi để lộ. Nguyên linh chấn động, sẽ lâm vào xúc động, Lưu huyền lập tức kéo lại. Lưu huyền, ngươi kém chút bị cánh cửa kia kéo vào trong miễn cảnh. Nguyên linh nhắc nhở. Lưu huyền sững sờ, hắn hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nguyên Linh, ngươi nói cánh cửa này phía sau ẩn giấu bí mật như thế nào?
Lưu Huyền, ta chỉ cảm thấy cánh cửa này phía sau khẳng định không đơn giản.
Lưu Huyền, chúng ta vào xem như thế nào?
Nguyên Linh đề nghị.
Lưu Huyền do dự một lát, hắn đến không giả thành mục đích, là vì Khất Linh cùng Lăng Nhược Lăng an nguy. Các nàng mặc dù đi Vạn Tiên Các, nhưng Tử Nguyệt Tiên Vực đã phái tới tiên quân, Vạn Tiên Các có thực lực bảo hộ các nàng sao?
Lưu Huyền nhìn về hướng Tử Viên Hầu, nói ra: Tử Viên Hầu, ngươi nhanh đi Vạn Tiên Các, sau đó đem Khất Linh cùng sư nương của ngươi mang đến không giả núi Trang Viên.
Là, sư phụ.
Tử Viên Hầu lĩnh mệnh mà đi.
Đợi đến Tử Viên Hầu rời đi, Lưu Huyền tay đụng chạm đến cánh cửa kia, một cỗ khó nói nên lời rung động trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Trên cửa phù văn phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, đem Lưu Huyền cả người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Theo quang mang không ngừng tăng cường, không khí chung quanh bắt đầu ba động kịch liệt, phảng phất ngay cả thời gian cùng không gian đều tại thời khắc này trở nên chậm chạp mà vặn méo. Lưu Huyền chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi trong nháy mắt, nguyên bản rõ ràng phế tích cảnh tượng dần dần trở nên mơ hồ mà vặn méo, như là đưa thân vào một mảnh không ngừng xoay tròn trong vòng xoáy. Thời gian dần qua, thời gian dần qua, thời gian dần qua. Lưu Huyền mắt lườm một cái khép lại, trước mắt hắn cảnh tượng lập tức phát sinh biến hóa. Long gia phế tích hoàn toàn không thấy, thay vào đó là hết sức phồn hoa thị trường. Trong chợ, đám trẻ con tiếng cười vui cùng đùa giỡn âm thanh xen lẫn thành một bài vui sướng chương nhạc. Bọn hắn hoặc truy đuổi chơi đùa tại trên đường cái, hoặc tò mò đứng xem các loại kỳ chân dị bảo, trên gương mặt non nớt tràn đầy ngây thơ cùng vui sướng. Đám lái buôn thì bận rộn qua lại quầy hàng ở giữa, bọn hắn cao giọng giao hàng lấy hàng hóa của mình, thanh âm liên tiếp, phi thường náo nhiệt. Những hàng hóa này chủng loại phong phú, có thể kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, có thể cưỡi gió mà đi pháp bảo linh khí. Còn có những cái kia đến từ thời đại viễn cổ kỳ chân dị thú da lông cùng xương cốt. Mỗi một kiện thương phẩm đều tản ra mê người quan mang, hấp dẫn lấy qua lại ánh mắt của người đi đường. Trong chợ, có kẻ mặc cả thanh âm bên tai không dứt. Người mua bọn họ cùng đám lái buôn tiến hành kịch liệt giá cả đánh cờ, chỉ vì có thể lấy thích hợp nhất giá cả mua hàng vật trong lòng. Mà đám lái buôn thì miệng lưỡi dẻo quẹo, dùng hết tất cả vốn liếng đến chào hàng chính mình thương phẩm, khiến cho cuộc giao dịch này tràn đầy thú vị cùng khiêu chiến. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lưu Huyền dạo bước tại các loại quầy hàng ở giữa, khi hắn nhìn thấy rực rỡ muôn màu mà đẹp đẽ thương phẩm, hắn cũng chú bước hỏi thăm. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ chung quanh yên tĩnh, một thân ảnh giống như quỷ mị từ bên cạnh lướt qua, trong lúc lơ đãng cùng Lưu Huyền nhẹ nhàng chạm vào nhau. Lưu Huyền chỉ cảm thấy bên hông chợt nhẹ, cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình mang theo người một túi linh thạch vậy mà không cánh mà bay. Trong lòng của hắn giật mình, cấp tốc ngắm nhìn một phía, chỉ gặp bóng người kia đã lẫn vào đám người, biến mất tại ánh mắt bên ngoài. Tốt một cái giảo hoạt tiểu đâu. Lưu Huyền thầm nghĩ trong lòng, trên mặt nhưng lại chưa lộ ra quá nhiều gợn sóng. Hắn biết rõ thị trường này bên trong vàng trao lẫn lộn, chính mình mới đến, sợ là khó đối phó.
Nguyên Linh, ngươi có thể khóa định vừa rồi tên trộm kia khí tức.
Lưu Huyền, hắn tại 9 giờ phương hướng trong hẻm nhỏ. Đang lúc Lưu Huyền chuẩn bị khai thác hành động, truy hồi vật bị mất lúc, một cái thanh âm thanh thúy đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Hắc, vị huynh đài này, thế nhưng là ném đi cái gì quan trọng đồ vật?"
Lưu Huyền quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân mang áo xanh, cầm trong tay quạt xếp tuổi trẻ công tử chính cười híp mắt nhìn xem chính mình.
Công tử kia hai đầu lông mày lộ ra một cỗ nhạy bén cùng không bị trói buộc, hiển nhiên là cái khó đối phó nhân vật.
"A, công tử làm sao mà biết?"
Lưu Huyền bất động thanh sắc hỏi.
"Ha ha, cái này tìm tiên thị trong tràng, có thể tại ta Long Phúc dưới mí mắt trộm đồ vậy cũng không thấy nhiều."
Long Phúc tràn đầy tự tin nói ra.
Lưu Huyền cẩn thận quan sát Long Phúc tu vi thường thường, dáng dấp lại là 10 phần tuấn thiếu.
Long Phúc lại là mỉm cười, hắn tiếp tục nói, "Huynh đài, ngươi xin yên tâm, ta người này yêu nhất bên vực kẻ yếu, ngươi sự tình, ta quản định."
Nói đi, thân hình hắn nhoáng một cái, tựa như cùng như mũi tên rời cùng xông vào đám người, chỉ để lại Lưu Huyền tại nguyên chỗ hơi sững sờ.
Lưu Huyền cũng không để ý, hắn đang tìm tiên thị trong tràng tìm một phen, trước tiên ở một nhà khách sạn ở lại.
Có thể để Lưu Huyền không có nghĩ tới là, hắn vừa mới thu xếp tốt, Long Phúc liền dẫn một mặt tươi cười đắc ý tiến nhập khách sạn, trong tay của hắn còn cầm cái tia túi bị thuận đi linh thạch.
Nhìn, linh thạch vật quy nguyên chủ.
Hắn đem linh thạch đưa cho Lưu Huyền.
Lưu Huyền tiếp nhận linh thạch, một mặt kinh ngạc, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục.
Hắn chắp tay tạ đạo, tại hạ Lưu Huyền, đa tạ công tử biệt thủ, Lưu Mộ nhất định khắc trong tâm khảm.
Ngày khác nếu có cần, ổn thỏa toàn lực ứng phó.
Ha ha ha.
Long Phúc cười cười, Lưu công tử, tìm tiên thị trận là ta Long gia sản nghiệp, nếu như Lưu công tử tại cái này gặp được việc khó, về sau tìm ta chính là.
Lưu Huyền trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời, Long huynh, chuyện hôm nay, Lưu Mộ vô cùng cảm kích.
Để cho ta tại khách sạn dưới lầu chuẩn bị bên trên một bầu rượu ngon, để bày tỏ lòng biết ơn.
Lưu Huyền, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh.
Long Phúc nét miệng lên một vòng ý cười, hắn muốn là hào sảng không bị trói buộc, đối với Lưu Huyền mời vui vẻ tiếp nhận.
Khách sạn dưới lầu, hai người gần cửa sổ mà ngồi, qua ba lần rượu, Lưu Huyền tự thân vì Long Phúc rót đầy một chén rượu, nâng chén mời, "Long huynh, xin mời."
Long Phúc cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, lập tức tán thán nói, "Rượu ngon."
Hắn đặt chén rượu xuống, hắn mới cẩn thận quan sát Lưu Huyền, "Lưu huynh, nhìn ngươi bộ dáng hẳn là mới vừa tới đến tìm tiên thị trận đi."
Lưu Huyền cầm bầu rượu lên, lần nữa cho Long Phúc mãn bên trên, "Long huynh, tại hạ mới đến, Long huynh đối với tìm tiên thị trận hiểu rõ rất sâu."
Long Phúc gật đầu cười nói, "Đó là tự nhiên.
Ta tại cái này tìm tiên thị trận trà trộn nhiều năm, đối với nơi này môn đạo xem như có biết một hai.
Cái này trong chợ, bả bối đông đảo, nhưng cũng ngư long hỗn tạp, đã có chân chính tiên gia đồ vật, cũng không thiếu theo thứ tự hàng nhái hàng giả.
Ngươi như muốn ở chỗ này mà bảo,
vậy nhưng đến cảnh giác cao độ. Nói, Long Phúc liền vì Lưu Huyền tinh tế nói tới tìm tiên thị trận đủ loại bí mật. Từ từng cái quầy hàng đặc sắc đến từng cái tiểu thương tính tình, từ như thế nào phân biệt bảo vật thật giả đến như thế nào tại giao dịch bên trong tránh cho bẫy dập, không chỗ không nói. Lưu Huyền nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý, ở trong đó đạo lý, hắn tự nhiên minh bạch. Hắn vượt qua Long Gia phế tích cánh cửa kia, đi vào cái này tìm tiên thị trận, hắn muốn biết cũng không phải tìm tiên thị trận quy tắc, mà là thần tiên thị trường phía sau quan hệ rắc rối phức tạp. Long Phúc đối với cái này không nhắc tới một lời, Lưu Huyền đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Bóng đêm dần dần sâu, Long Phúc hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, "Lưu công tử, đa tạ ngươi khoản đãi, thời gian đã không còn sớm, ta phải cáo tử." Lưu Huyền đứng dậy đưa tiễn, hắn đứng tại cửa của khách sạn, nhìn xem Long Phúc bóng lưng rời đi. Nguyên Linh khóa chặt Long Phúc khí tức, nhìn hắn ở nơi nào. "Lưu Huyền, minh bạch." Chương 40, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Chương 40, lũ lụt vọt lên Long Vương Miếu. Vạn Tiên Thành nguy nga tưởng thành bên ngoài, ánh tà dương như máu, đem chân trời nhuộm thành một mảnh chói lọi tranh hồng. Theo Khất Linh cùng Lăng Nhược Lăng đi vào Vạn Tiên Các, Vạn Tiên Thành lập tức cảnh giới lên. Trên tường thành, tuần tra các đệ tử người khoác ngân giáp, mắt sáng như đuốc, bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn hắn cảm giác bén nhạy. Trung quanh đối với Vạn Tiên Các nhìn chằm chằm những tông môn khác đệ tử, trong một đêm, không phải là bị Huyền Tông đệ tử xua đuổi mà đi, chính là toàn bộ biến mất tại thế giới này. Tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong, Tử Viên Hầu giống như một đạo thiểm điện màu tím, từ phương xa chạy nhanh đến. Tử Viên Hầu mục tiêu trực chỉ Vạn Tiên Thành, hắn thụ sư phụ Lưu Huyền chi mệnh, đến đây bái kiến chính mình sư nương Lăng Nhược Lăng, cũng truyền đạt Lưu Huyền mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay tại Tử Viên Hầu sắp bước vào Vạn Tiên Thành ngoại vi một khắc này, một thân ảnh đột nhiên từ một bên trong rừng cây nhảy ra, ngăn ở trước mặt hắn. Dừng lại, người nào dám can đảm tự tiện xông vào Vạn Tiên Thành? Đạt một thanh âm hùng hậu hữu lực, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tử Viên Hầu thấy thế, cũng không dừng bước lại, ngược lại phát ra một tiếng trầm thấp mà hữu lực gào thét, tựa hồ đang đáp lại Đạt một khiêu khích. Hai tay của hắn có chút nâng lên, lực lượng toàn thân bạo khởi, hắn hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đạt một thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hắn cường đại một quyền mang theo một trận tiếng gió gào thét, thẳng bức Tử Viên Hầu mà đến. Tử Viên Hầu thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát Đạt một công kích, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai phát khởi phản kích. Đạt một thấy thế, song quyền của hắn không tránh không né, hướng phía Tử Viên Hầu nên đón tiếp lấy. Dầm dầm dầm, bốn quyền tương đối, phát ra đất rung núi chuyển cùng đinh thai nhức óc quanh mình. Nhưng mà, tại trận này nhìn như thế lực ngang nhau trong chiến đấu, Tử Viên Hầu lại dần dần hiện lộ ra thế yếu. Phẫn nộ cùng không cam lòng tại Tử Viên Hầu trong lòng cuộn, hắn biết, nếu như tiếp tục lấy trước mắt hình thái chiến đấu tiếp, thua không nghi ngờ. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, Tử Viên Hầu làm ra một cái kinh người quyết định. Theo Tử Viên Hầu gầm lên giận dữ, thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lông tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, cơ bắp bành trướng như sắt. Cuối cùng, nó hóa thành một tòa nguy nga cự sơn, sừng sững tại Đạt Mục trước mặt. Đạt Mục thấy thế, đối với Tử Viên Hầu bản thể chẳng thèm nó tới. Thân thể của hắn đang tức giận điều khiển cấp tốc bành trướng, cho đến đạt đến cao trăm trượng, tựa như một tôn không ai bị nổi cự nhân. Tại Đạt Mục trong mắt, Tử Viên Hầu bản thể lại có vẻ không có ý nghĩa, phản phất chỉ là dưới chân hắn một hạt bụi. Đùng một bàn tay, Tử Viên Hầu tựa như là như diều đứt dây, đung đưa trái phải, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Đang thanh âm, Tử Viên Hầu bặn bẹo thân thể một cái, hắn chậm rãi mở ra nặng nề mí mắt, bốn phía hết thảy đều trở nên lạ lẫm mà kiềm chế. Băng lãnh lan can chăm chú trói buộc thân thể của nó, hạn chế tự do của nó. Trần Tông Yến xích tới, nàng nhìn chăm chú lên Tử Viên Hầu, nàng xoay người lại nhìn về phía Đạt Mục. Đạt Mục, ngươi bắt một con khỉ còn trở về làm gì? Vì sao không đem hắn giết? Nghe vậy, Tử Viên Hầu trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng khuất nhục, nó gầm thét, ý đồ tránh thoát cái này trói buộc nó lồng giam. Nhưng mà, lồng sắt kiên cố dị thường, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, đều không thể dung chuyển mảy may. Đạt Mục gõ lồng sắt, chỉ Tử Viên Hầu nói ra, Trần Trường Lão, ban đầu ở không gian ngoài thành, các đại tông môn đi theo mà đến giám thị Khất Linh người, bọn hắn cũng đều là bị hắn giết. Trần Trường Lão, ngươi không cảm thấy khí tức của hắn cùng ta rất tương tự sao? Đạt Mục, chẳng lẽ hắn là ngươi ở lại bên ngoài Hồ Sinh đùa giỡn nói ra? Hồ Sinh, không thể nói bậy. Trần Tông Yến lạnh lùng nhìn về phía Hồ Sinh. Đạt Mục cũng không thèm để ý, hắn rõ ràng Hồ Sinh là người, hắn đi đến Trần Tông Yến bên cạnh, nhẹ giọng nói ra, Trần Trường Lão, hắn có lẽ biết tông chủ ở đâu. Làm sao mà biết? Trần Tông Yến xem thường. Trần Trường Lão, lực lượng của hắn vô cùng cường đại, cơ hồ cùng ta đồng tông đồng nguyên. Trần Tông Yến nội tâm chấn động, Đạt Mục lực lượng cường đại như thế, hắn là ăn nguyên quả nguyên nhân, cái kia Tử Viên Hầu đâu? Nguyên quả là động thiên phúc địa sản phẩm, cũng theo động thiên phúc địa biến mất mà tuyệt tích. Tử Viên Hầu lực lượng mạnh mẽ như vậy, cái kia kết quả duy nhất chính là ăn nguyên quả đan. Huyền Tông bên trong có nguyên quả đan người, trừ tông chủ phu nhân Ngọc Đàn bên ngoài, vậy cũng chỉ có tông chủ Lưu Huyền. Đang lúc Trần Tông Yến cùng Đạt Mục do dự thời khắc, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ trong đại điện yên tĩnh, Khất Linh vội vã xuất hiện tại cửa vào đại điện. Khất Linh thân ảnh phảng phất từ đám mây giáng lâm, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Nàng thân mang một bộ nhẹ nhàng như vũ sao y, sao y phía trên thêu lên tinh tế tỉ mỉ phức tạp hoa văn, mỗi một châm mỗi một tuyến đều ẩn chứa linh vận. Búi tóc của nàng bị tỉ mỉ bệnh thành phức tạp kiểu dáng, mấy sợi toái phát theo gió dương nhẹ, vì nàng bằng thêm mấy phần tùy tính cùng không bị trói buộc. Khất Linh dưới chân đạp trên một đôi lấy mây mỏng dệt thành dày, nhẹ nhàng đến phảng phất mỗi một bước cũng không dính bụi bặm. Trên người nàng đã lộ ra nhàn nhạt tiên linh khí, lại không mất thiếu nữ linh động cùng dí dỏm. Thời khắc này nàng đã không còn là cái kia quần áo tả tơi, đầy mặt cắt đuổi tiểu ăn mày, mà là hóa thân thành một vị lâng lâng tiểu tiên nữ. Nàng nhanh chân bước vào đại điện, ánh mắt rơi thẳng vào Tử Viên Hầu trên thân. Nàng mỉm cười, chậm rãi đi hướng Tử Viên Hầu. Tử Viên Hầu a Tử Viên Hầu, ngươi lại rơi vào tình cảnh như thế, ngươi không có chút nào như to con. Tử Viên Hầu nhìn thấy Khất Linh đến, hắn như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Khất Linh, ta rốt cục nhìn thấy ngươi, sư phụ để cho ta tới gặp ngươi. Tử Viên Hầu, là mặt nạ đại thúc sao? Hắn ở đâu? Ta muốn nói cho hắn biết, ta tìm tới mẫu thân. Khất Linh thanh âm thanh thúy êm tai, trong giọng nói của nàng tràn đầy vui sướng. Đạt Đạt một thấy thế, hắn tiện tay vung lên, lồng sắt lập tức bị hắn mở ra. Tử Viên Hầu, sư phụ ngươi là ai? Đạt Đạt một hỏi. Sư phụ ta gọi Lưu Huyền. Tử Viên Hầu mười phần tùy ý, sau đó hắn đi ra lồng sắt. Trong khoảnh khắc, trong đại điện phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, không khí ngưng kết đến cơ hồ có thể nghe thấy châm rơi thanh âm. Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Tử Viên Hầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng chấn kinh. Tử Viên Hầu nháy nháy con mắt, hắn bị một màn này kinh ngạc đến không khỏi tò mò hỏi, các ngươi nhận biết sư phụ ta sao? Hồ Sinh đùng một bàn tay đánh vào Tử Viên Hầu trên đầu, Tử Viên Hầu, ta là đại sư minh của ngươi, ngươi mau tới gặp qua đại sư minh. Đại sư minh? Tử Viên Hầu cảm thấy không hiểu thấu, nội tâm không khỏi nói ra, chính mình lúc nào có dạng này đại sư minh. Trần Tông Yến mỉm cười, nàng bắt đầu giải thích đứng lên, liên quan tới Lưu Huyền một ít chuyện chậm rãi nói đến, Tử Viên Hầu mới chợt hiểu ra. Nguyên lai, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà a, Tử Viên Hầu cùng mọi người từng cái chào. Tử Viên Hầu, sư phụ ngươi Lưu Huyền đâu? Trần Tông Yến hỏi. Trần Trường lão, sư phụ có chuyện quan trọng tại thân, cho nên không thể tự mình đến đây Vạn Tiên Các. Tử Viên Hầu trở nên nho nhã lễ độ. Tử Viên Hầu, sư phụ phái ngươi đến Vạn Tiên Các, cần làm chuyện gì a? Hồ Sinh hỏi tiếp. Đại sư minh, sư phụ để cho ta tới tiếp Khất Linh cùng sư nương đi Không Giản núi trang viên, sư phụ nói trong trang viên có thể hộ đến Khất Linh cùng sư nương an nguy. Trần Tông Yến nghe vậy, nàng lộ vẻ do dự, phất Trần Tiên Quân thế nhưng là đối với Khất Linh cùng Lăng Nhược Lăng nhìn chằm chằm. Nếu như Khất Linh cùng Lăng Nhược Lăng đợi tại Vạn Tiên Các, các nàng còn có cựu khác biệt cùng rượu không say che chở, các nàng một khi rời đi Vạn Tiên Các, an nguy của các nàng sợ là giữ nhiều lành ít. Tử Viên Hầu, sư phụ ngươi ở nơi nào? Nếu như tông chủ không đích thân tới Vạn Tiên Các, Khất Linh cùng phu nhân không được rời đi Vạn Tiên Các. Trần Tông Yến bình tĩnh nói. Tử Viên Hầu làm khó đứng lên, lệnh của sư phụ không thể trái, chỉ là muốn bằng vào lực lượng của mình, hắn căn bản mang không đi Khất Linh cùng Lăng Nhược Lăng. Trần Trường lão, sư phụ hắn, ta cũng không biết lão nhân gia ông ta ở đâu. Tử Viên Hầu, vậy ngươi trước tiên ở Vạn Tiên Thành dàn xếp lại đi, chờ ngươi sư phụ tới Vạn Tiên Các lại nói. Bất đắc dĩ, Tử Viên Hầu mười phần bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lưu tại Vạn Tiên Thành.